Chí rộng khắp hư không, tình từ bi tha thiết. Tập 5. Cô giáo Lưu Tố Dân chủ giảng ngày 11 tháng 1 năm 2018. Các vị đồng tu tôn kính, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên trong năm 2018 của chúng ta. Có thể có đồng tu sau khi nhìn thấy sẽ nói: cô giáo Lưu hôm nay sao mà hoan hỷ vậy, vui vẻ vậy. Đối diện với ống kính, tôi cũng vẫn không nhịn được cười. Thật sự là hoan hỷ. Hôm qua đã viết ra 4 câu thế này, đã nói như vậy: năm mới nhiều việc vui, niềm vui ngập trong tâm. Muốn hỏi gặp việc gì, từ từ nghe tôi nói. Tôi nghĩ tôi muốn nói chuyện tiếp với các Phật hữu, nên đã viết ra 4 câu nói như vậy. Coi như tôi chúc phúc mọi người nguyên đáng vui vẻ nhé. Mặc dù đã mấy ngày trôi qua, chúng ta chúc bù vậy có được không? Tiết học ngày hôm nay không thể coi là một tiết học. Chúng ta vẫn nói chuyện nhé. Bởi vì phía trước bài Chí rộng khắp hư không, tình từ bi tha thiết này tổng cộng có 4 tập đã đăng lên mạng gặp mặt với các đồng tu rồi. Theo đạo lý, 4 tập này đăng lên xong rồi, phía sau sẽ không còn nữa. Hôm qua Tiểu Du từ Cát Lâm lại đến đây, anh vừa mới đến. Lần này không phải anh này nỉ tôi giảng, là bản thân tôi chủ động xin ra trận. Tôi nói với Tiểu Du, sau khi đã giảng xong 4 bài đó rồi, tôi cảm thấy vẫn chưa được hết ý, vẫn còn rất nhiều điều chưa nói hết với các đồng tu. Tôi nói thêm một tập nữa nhé. Tiểu Du vui mừng không chịu được, dạ. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Bài này coi như tập thứ 5 của Chí rộng khắp hư không. Bài này phải nói là tôi chủ động thỉnh chiến. Vẫn muốn nói thêm chút gì với các đồng tu. Vậy thì nói gì đây? Tôi nói với mọi người trước, chẳng phải là năm mới nhiều việc vui sao? Tôi phải nói với mọi người một chút. Đến năm mới, tôi đã có những việc vui mà cứ vui cười hì hì như vậy. Một việc vui thứ nhất chính là lời chúc nguyên đán của chủ tịch tập. Sau khi tôi coi xong, vui mừng không chịu được. Tôi không biết các đồng tu có coi lời chúc Tết này chưa. Lời chúc này rất ngắn gọn, cũng chỉ khoảng 10 phút thôi. Bởi vì tôi không có tính thời gian, cho tôi một cảm giác lời chúc đó không dài, rất ngắn. Nhưng vẫn luôn cho tôi một cảm giác, tức là chủ tịch tập là một người lãnh đạo. Lãnh đạo quốc gia nói lời thật, làm việc thật. Đây là ấn tượng đầu tiên đặc biệt nổi bật của tôi. Bởi vì trong cả lời chúc đó vẫn giống như trước đây, tôi đánh giá chủ tịch tập như vậy. Không có sáo ngữ, không có giọng quan liêu, không nói suông. Câu nào cũng đều hết sức thực tế. Có 2 câu nói đặc biệt khiến tôi cảm động. Là 2 câu nói nào? Chính là 2 câu này: hàng ngàn hàng vạn người bình dân là vĩ đại nhất. Hàng ngàn hàng vạn người bình dân là vĩ đại nhất. Đây là câu nói thứ nhất khiến tôi cảm động. Câu nói thứ hai: lấy việc tạo phước nhân dân là chiến công lớn nhất. Lấy việc tạo phước nhân dân là chiến công lớn nhất. Sau khi tôi nghe xong 2 câu nói này, tôi thật sự là trong tâm nở hoa. Đây thật sự là cảm nhận thực tế của tôi. Tôi đem 2 câu nói này gộp lại rồi khái quát một chút. Chủ tịch tập đã biểu đạt ý gì đối với nhân dân toàn quốc chúng ta? Đây chính là một lý niệm quan trọng của ông: nhân dân chí thượng. Đây là điều do tôi khái quát. Trong thâm tâm của chủ tịch Tập, nhân dân là chí cao vô thượng, đem nhân dân đặt ở vị trí cao nhất. Quý vị nghĩ, một lãnh đạo quốc gia như vậy, yêu thương nhân dân của ông đến thế, nhân dân của ông làm sao có thể không yêu thương lãnh đạo như vậy chứ? Cho nên, Trung Quốc chúng ta đã sinh ra một minh quân. Tôi nhớ là trong lớp học tập đó, khi đang trao đổi tâm đắc, tôi đã từng viết qua một bài bản thảo. Mọi người có thể, có người đã nghe qua. Bây giờ chính là ấn tượng này. Tôi cảm thấy đối với tôi mà nói càng ngày càng sâu sắc hơn. Theo sự dịch chuyển của thời gian, sự hiểu biết về chủ tịch Tập, tất nhiên tôi đều thông qua truyền hình, ông ra nước ngoài viếng thăm, hay là một số báo nói chuyện quan trọng ở trong nước. Dù sao trên căn bản, tôi đều có theo dõi, có tìm nghe. Bởi vì tôi cảm thấy, nghe một số bài giảng của chủ tịch Tập, nhất là một số bài giảng quan trọng sau khi ra nước ngoài, tôi sẽ cảm thấy tại sao người Trung Quốc tinh khí thần đã đủ, nguyên nhân là tâm của nhân dân đã thuận theo. Tâm thuận theo rồi, tự nhiên tinh thần sẽ đầy đủ. Cho nên, tôi vì chúng ta có một vị lãnh đạo tốt như vậy, cảm thấy kiêu hãnh và tự hào. Đây là một việc vui phải không? Lời chúc nguyên đán của chủ tịch Tập. Một chuyện vui thứ hai, kéo quốc kỳ. Ngài nguyên đáng hôm đó kéo quốc kỳ, mấy vạn người đang đón xem kéo quốc kỳ. Đây là cảnh kéo quốc kỳ ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh. Lại nhìn về trạm gác biên phòng, nông thôn, gia đình, xí nghiệp khai thác mỏ, trường học, vân vân. Rất nhiều lão bá tánh bình dân đều đang kéo quốc kỳ. Sự hùng tráng của cảnh tượng đó có thể nói, sau khi quý vị coi xong, khiến quý vị cả đời khó quên. Nụ cười xuất phát từ đáy lòng của nhân dân, sự vui mừng đó biểu hiện trên khuôn mặt của họ vô cùng sống động. Có một cụ già cũng vậy, trẻ nhỏ cũng vậy, người trung niên cũng vậy, vân vân. Quý vị xem, khi họ ngước lên nhìn cảnh kéo quốc kỳ, cảm giác tự hào xuất phát từ nội tâm thật sự khiến tôi rất cảm động. Còn một việc khiến tôi cảm động là chủ tịch Tập ban bố lệnh quân quấn. Những từ này tôi không biết tôi nói có được chuẩn xác hay không, tức là chủ tịch Tập hiệu triệu toàn quân phải làm quân quấn. Xuất phát từ thực chiến, tôi nghĩ ý chủ tịch Tập diễn đạt là nhân dân Trung Quốc rất yêu hòa bình, không muốn có chiến tranh. Nhưng nhân dân Trung Quốc không sợ chiến tranh. Nếu như thật sự có một ngày chiến tranh kéo đến, chúng ta cũng sẽ không trở tay không kịp. Chúng ta luôn có sự chuẩn bị. Nhưng người Trung Quốc tuyệt đối là dân tộc yêu thích hòa bình. Cho nên điều chủ tịch Tập thể hiện ra với cả thế giới là một đại quốc đối với chiến tranh, đối với hòa bình đã nhận thức như thế nào, đã làm như thế nào. Đây là phong phạm của một lãnh đạo đại quốc. Nhìn thấy cảnh tượng ban bố lệnh quân quấn đó, có lẽ là điều chúng ta nhìn thấy. Thứ nhất là quốc quy, chúng ta có năng lực này. Thứ hai là quân quy của chúng ta. Quân binh con em nhân dân của chúng ta rất cừ khôi, họ là những người giữ gìn sự an toàn. Nhân dân của chúng ta được sinh sống trong quốc độ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ có một cảm giác an toàn. Tôi không biết mọi người có đồng cảm với tôi hay không. Đây là sự việc thứ hai tôi khá là vui mừng. Chủ tịch Tập còn nói thế này. Điều này lúc nãy tôi đã quên nói. Hai câu trước là nhân dân chí thượng. Phía sau còn có một câu, hạnh phúc là phấn đấu mà có. Cho nên tôi nghĩ, các đồng tu quý vị có cảm nhận gì? Năm nay là năm đầu tiên sau khi khai mở đại học 19. Nên nói là một năm này là một năm khai cuộc. Năm khai cuộc. Sự khai cuộc này là vô cùng quan trọng. Cho nên chủ tịch Tập nói với nhân dân, năm nay chúng ta phải nên làm gì? Chúng ta muốn đạt được một mục tiêu như thế nào? Trong tâm nhân dân chúng ta đã biết rõ. Cho nên nhân dân sẽ có ba cảm giác. Một là cảm giác thu hoạch. họ có thể nhìn thấy lợi ích thật sự chân chính. Đây là cảm giác thu hoạch của nhân dân. Hai là nhân dân có thể nhận được cảm giác hạnh phúc. Có phải như vậy không? Nhân dân cảm thấy cuộc sống càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt. Tâm con người càng ngày càng thuận, cho nên họ sẽ cố gắng gấp nhiều lần. Họ có một cảm giác hạnh phúc. Thứ ba, tức là điều tôi vừa mới nói, họ có một cảm giác an toàn. Cho dù trên thế giới bây giờ không được thái bình cho lắm, đầy những chiến tranh khói lửa, có thể nói nước lớn, nước nhỏ bây giờ đều là khá loạn lạc, nhưng mà chúng ta có một Trung Quốc 1.4 tỷ nhân dân, ổn định như vậy, tường hòa như vậy, có phải là phước báo mà lão tổ tiên đã để lại cho chúng ta không? Tổ tiên của chúng ta đang gia hộ cho con cháu hậu thế của họ. Chúng ta phải nên cảm tạ sâu sắc đối với lão tổ tiên chúng ta đã để lại phước đức cho chúng ta. Chủ tịch Tập trước đây đã từng nói một câu khiến tôi ghi nhớ sâu sắc. Đó cũng là một câu nói khiến tôi vô cùng cảm động, tức là tận trung báo quốc là sự theo đuổi một đời của tôi. Thông qua thực tiễn trong mấy năm nay, tôi cho rằng Chủ tịch Tập đã đem lời nói này của ông thực hiện trong hành động. Một điểm này khiến tôi đặc biệt khâm phục. Thật sự là một vị lãnh tụ tốt, thương yêu nhân dân, một lãnh tụ tốt tận trung báo quốc. Tôi còn nhớ trước đây Chủ tịch Mao đã nói qua một câu thế này: nhân dân, chỉ có nhân dân mới là động lực phát triển của lịch sử. Quý vị coi, điều mà Chủ tịch Tập bây giờ nói, hàng ngàn hàng vạn người bình dân là vĩ đại nhất, lấy việc tạo phước nhân dân làm chiến tích lớn nhất, đưa nhân dân nâng cao đến vị trí chí cao vô thượng. Và điều Chủ tịch Mao nói, nhân dân, chỉ có nhân dân mới là động lực sáng tạo lịch sử thế giới. Tương hợp biết mấy, nếu như dùng lời nói trong Phật môn chúng ta, tôi đã lý giải như thế này. Điều này có thể gọi là Phật Phật đồng đạo. Còn có một việc vui nữa tôi nói với mọi người. Hôm nay tôi thật sự đã chuẩn bị một bài viết nho nhỏ. Tức là bởi vì những điều này tôi sợ sẽ nói bị sót, cho nên buổi sáng hôm nay tôi đã liệt ra một đề cương nho nhỏ. Một chuyện nữa, chuyện khiến tôi vui mừng là gì đây? Trước Tết, tôi đã xem một tiết mục rất hay. Tiết mục hay này là tiết mục gì? Chính là Đại Quốc Ngoại Giao. Có thể rất nhiều đồng tu đều đã xem tiết mục này. Nếu như quý vị có ai chưa xem Đại Quốc Ngoại Gia, tôi kiến nghị quý vị nhất định phải xem. Nhất định phải xem, bắt buộc phải xem. Bởi vì sao? Xem xong Đại Quốc Ngoại Giao này rồi, thật sự rất tăng trưởng chí khí của người Trung Quốc. Sau khi quý vị xem, có lẽ đều sẽ máu nóng sục sôi hết cả. Dù sao tôi đã cảm thấy Trung Quốc thật quá cừ khôi, nhân dân Trung Quốc thật quá cừ khôi, là một thành viên của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thật quá tự hào, thật quá kiêu hãnh. Tôi xem xong Đại Quốc Ngoại Giao này thì đã có cảm giác như vậy. Sau khi xem xong Đại Quốc Ngoại Giao rồi, tôi còn xem một chương trình là Con Đường Trung Quốc. Chương trình này có thể đều thuộc về phim tài liệu, tức là tình hình thực tế, sự phát triển của Trung Quốc trong mấy năm nay, tương lai sẽ như thế nào, đã nói ra thật sự là vô cùng rõ ràng, minh bạch, sáng tỏ. Sau khi quý vị xem, tôi nghĩ quý vị sẽ không bị thiếu tính tâm nữa. Nếu như vốn dĩ quý vị tính tâm không đủ, quý vị xem xong Đại Quốc Ngoại Giao và Con Đường Trung Quốc này rồi, tính tâm đó của quý vị lập tức sẽ được tăng trưởng. Dù sao, sau khi tôi xem xong, tôi đã có cảm giác như vậy. Cho nên trước và sau Tết năm nay, tôi đã có nhiều chuyện vui như vậy. Tôi cảm thấy chuyện vui của Trung Quốc quá là nhiều. Có thể là không sao kể hết. Lại một chuyện nữa, điều tôi khá là vui mừng là gì đây? Tôi cảm giác bây giờ từ trên truyền hình mà thấy, tác dụng dẫn dắt của truyền thông ngày càng chính diện, tức là năng lượng chính diện cho mọi người càng ngày càng nhiều. Năng lượng phản diện càng ngày càng ít. Nhất là tôi đã nhìn thấy điều này từ đâu? Ví dụ như có một chương trình, tôi nói ra ở đây, có phải là tuyên truyền giúp nó, làm quảng cáo giúp nó không? Tôi không có ý này đâu. Tôi đã xem một chương trình như thế nào? Chính là chương trình bắt đầu nói rồi. Tức là tiết mục bắt đầu nói rồi. Do Tác Bối Ninh dẫn chương trình. Trước đây khi tôi còn ở trong nhà, tức là một năm trước, tiết mục này tôi đã xem qua, hồi đó thì tôi khá là thích. Còn lần này, bởi vì trước đây nó chiếu qua rồi, lần này đều có thể tìm được mà xem lại. Như vậy thì có thể từng tập mà xem liên tiếp. Một giai đoạn gần đây sau khi tôi đã viết xong tài liệu đó, chẳng phải tôi có thời gian rồi sao? Trên căn bản là mỗi ngày tôi đều xem 2 tập. Xem xong khiến tôi rất là cảm động. Tiết mục này thật là hay. Hồi đó tôi nhớ là tôi đã gọi điện thoại cho con trai tôi. Tôi nói, con trai à, mẹ khuyên các con đều hãy xem chương trình này một chút. Tôi nói với Hà Hà, cháu gái của tôi. Tôi nói, bà nội giới thiệu cho cháu tiết mục này xem một chút nhé. Mấy ngày trước tôi có xem 2 tập 2 kỳ, đều là do 2 vị phó hiệu trưởng của Đại học Thanh Hoa giảng. Còn có 1 vị là giáo sư nổi tiếng của Đại học Thanh Hoa. Sau đó còn có giáo sư Đại học Bắc Kinh, phó hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh làm mấy tiết mục như vậy, đặc biệt khiến tôi vui mừng, phấn khởi. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây tôi là người làm giáo dục, trước sau tôi đều khá là quan tâm đến việc giáo dục. Mấy năm nay nói thật là đối với ngành giáo dục này tôi thật sự có phần lo lắng. Tôi ngẫm nghĩ, nếu như ngành giáo dục này vẫn cứ tiếp tục làm như vậy thật sự là nguy lắm. Cho nên tôi đã khá là quan tâm đến những việc thuộc về phương diện giáo dục này. Nghe mấy vị hiệu trưởng cao đẳng đại học này nói, tôi vô cùng được khích lệ. Tôi nói, nền giáo dục của chúng ta bắt đầu chuyển biến rồi, bắt đầu chú trọng giáo dục con người rồi. Tức là đối với một người làm công tác giáo dục mà nói, nhất định không được quên giáo dục con người. Dạy tri thức chỉ là phương diện ở trong đó, một nội dung quan trọng. Nhưng nếu như lơ là việc giáo dục con người, thì những người chúng ta bồi dưỡng ra được không biết sẽ là những nhân tài như thế nào. Cho nên sau khi tôi xem xong mấy chương trình này rồi, tôi đã cảm thấy truyền thông của chúng ta đã bắt đầu chuyển hướng. Những thứ cho mọi người, cho nhân dân, bắt đầu là những thứ có năng lượng chính diện. Cho nên điều này cũng khiến tôi hân hoan vui mừng. Tôi đã đem chúng quy kết thành, đây chính là những sự việc khiến tôi vui mừng vào trước Tết và sau Tết. Bởi vì trước đây, tiên sinh Phương Đông Mỹ đã từng nói, bởi vì có người hỏi ông, tức là phải nên làm thế nào xã hội mới có thể tường hòa. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã im lặng, sau đó trả lời rằng, có phương pháp. Ông nói là truyền thông, báo chí. Cái gì phải nên thế nào ra sao? Sau khi ông đã nói những lời này rồi, lão pháp sư trong khi giảng kinh cũng đã từng nói qua, ngài nói, có 2 dạng người có thể hưng quốc cũng có thể diệt quốc. Lão pháp sư nói với chúng ta, 2 dạng người này là người như thế nào? Một dạng người là người lãnh đạo quốc gia, một dạng người là người truyền thông. Quý vị nghĩ đi, truyền thông quan trọng biết bao nhiêu. Nó có thể hưng quốc, cũng có thể diệt quốc. Tôi không biết có người nào làm truyền thông nghe tôi nói lời này rồi, có cảm giác tán đồng hay không, hay là phản đối. Nhưng điều tôi nói là sự thật. Vài năm trước đây, bởi vì tôi rất ít xem TV, không xem nhiều. Nhưng những kênh truyền hình tôi xem đó, cảm giác không nhận được sự giáo dục gì từ trong đó. Không nhận được sự khai mở gì, cho nên những năm nay tôi xem TV khá là ít. Tôi đã nhớ lại điều gì? Lúc đó có lẽ là niên đại 70. Trong nhà tôi có một cái TV nhỏ, đó chính là Bảo Bối. Một cái TV nhỏ là 12 inch hay là 10 mấy inch gì đó. Đối với nhà tôi mà nói là cao cấp lắm rồi. Đã xem những tiết mục gì? Tôi còn nhớ năm đó, đã xem phim truyền hình nhiều tập. Có thể nói là đường hẻm trống không. Hễ đến thời gian chiếu phim truyền hình đó rồi, trên đường phố hầu như không thấy người. Tại sao vậy? Đều về nhà coi phim truyền hình rồi. Một phim truyền hình tên là Khát Vọng. Nếu như tôi không nhớ sai, tôi vẫn còn nhớ là do Trương Khải Lệ chủ diễn. Còn có Tôn Tùng. Còn có Đại Thành. Chính là Lý Tuyết Kiện. Mấy diễn viên này đến bây giờ vẫn còn ở trong tâm trí tôi. Quý vị xem, nhiều năm như vậy rồi tôi vẫn còn nhớ. Khi xem những phim truyền hình như vậy, thật sự là không biết mệt mỏi. Cứ mong sao mấy phim này cứ diễn tiếp mãi mãi như vậy để tôi coi tiếp. Chính là cảm giác này. Sau đó hình như còn xem phim gì gọi là Chà Đạp Tháng Năm, vân vân. Cho nên vào niên đại đó có rất nhiều phim truyền hình hay, thật sự là khiến người ta mãi mãi ghi nhớ trong tâm. Tại sao phim truyền hình nhiều tập của chúng ta bây giờ không phải là không hay? Nên nói là có cái hay. Nhưng mà nếu là phim truyền hình khiến người ta xem rồi không nỡ buông xuống như vậy, hình như là không nhiều lắm. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, truyền hình, điện ảnh, truyền thanh của chúng ta đều đang bắt đầu chuyển. Chính là càng ngày càng gần gũi với lời của Chủ tịch Tập nói, và với tình hình đất nước của chúng ta, dùng lời của Lão Bá Tánh là càng ngày càng thực tế hơn. Vậy quý vị thực tế rồi, Lão Bá Tánh sẽ hoan nghênh, sẽ thích xem mà. Có phải như vậy không? Cho nên nhìn thấy những thay đổi tốt đẹp này, tôi đều vô cùng sung sướng. Chương trình truyền hình này thật sự là càng ngày càng tốt. Ví dụ như người diễn đọc do Đổng Khanh dẫn chương trình đó, tôi cũng khá là thích xem. Những thứ này đều là cho người ta năng lượng chính diện. Sau đó tôi lại nghĩ, ví dụ như tại sao Tây Du Ký mà Lục Tiểu Linh Đồng diễn đó, bao nhiêu năm đã trôi qua đến nay vẫn không suy. Như hiện tại nhà chúng tôi, chỉ cần trên TV có phim Tây Du Ký này, ông xã tôi sẽ không để quý vị chuyển kênh, nhất định phải coi Tây Du Ký này. Đã bao nhiêu năm rồi, quý vị coi ông xã tôi qua hết năm nay cũng đã 77 tuổi rồi. Đã xem bao nhiêu năm, nhưng vẫn xem chưa đủ. Thật ra mà nói, tôi cũng thích xem. Tôi cảm thấy xem những phim truyền hình nhiều tập như vậy, có thể có con nít thì các cháu cũng thích xem phim này, người lớn thích xem, trẻ nhỏ cũng thích xem. Quý vị nói có phải không? Cho nên chúng ta hy vọng truyền thông của chúng ta sẽ đem đến cho quần chúng, nhân dân của chúng ta càng ngày càng nhiều những món ăn tinh thần lành mạnh, để nhân dân được thưởng thức. Đây là một chuyện vui thứ ba mà tôi nói. Chuyện vui thứ tư, tôi có thể nói với mọi người, mấy ngày trước trong 4 tập của Chí Rộng Khắp Hư Không, tình từ bi tha thiết đó đã nói ở tập nào thì tôi quên mất rồi. Tôi nói với mọi người, bây giờ tôi đang viết một tài liệu dài 40 dạng chữ. Còn bây giờ tôi có thể nói với mọi người, tài liệu này 12 giờ rưỡi buổi trưa ngày 2 tháng 1 đã viết xong rồi. Cho nên điều này đối với tôi mà nói, tôi cảm thấy là một chuyện vui lớn. Bởi vì tài liệu 40 dạng chữ đối với tôi mà nói, có lẽ nói không phải là một việc nhẹ nhàng. Tôi viết bản thảo này, bây giờ tôi quay đầu nhìn lại, đánh giá của bản thân tôi là như được thần giúp. Không biết là tại vì sao bản thảo này có thể viết thuận lợi như vậy. Từ ngày 22 tháng 10, tôi đã khai bút, bắt đầu viết bản thảo này rồi. Đến ngày 2 tháng 1 là xong. Tổng cộng trải qua 70 ngày. Mỗi ngày viết 8 tiếng đồng hồ, cũng tức là 560 tiếng đồng hồ. Bản thảo này đã được hoàn thành một cách thuận lợi như vậy. Đối với tôi mà nói, khó là ở chỗ nào? Trước khi tôi bắt đầu viết, có chút suy nghĩ, bởi vì sao? Tức là sau khi cánh tay này của tôi bị thương, chẳng phải đã dùng 3 miếng thép này để cố định sao? Bởi vì trong 3-4 năm nay, tôi đã chăm sóc ông xã tôi, có thể hơi bị lao lực quá độ. Có 2 lần khi tôi kéo ông ấy, có thể là dùng sức quá lớn. Tôi cảm thấy hình như miếng thép này hơi bị lệch vị trí rồi. Cho nên nó đã có ảnh hưởng nhất định đến việc tôi viết chữ. Trong khi viết bài, cánh tay này hơi bị run. Tôi đã nghĩ tay của tôi viết chữ run rẩy thế này, những chữ viết ra đều như lưỡi răng cưa, cứ run rẩy như vậy, 40 dạng chữ này đến lúc nào tôi mới viết ra được chứ? Lúc bắt đầu tôi đã hơi suy nghĩ về việc này. Nhưng mà nói ra cũng kỳ lạ, không biết tại sao trước khi tôi khai bút, tôi đã nói với nó là 40 dạng. Tôi đã nói với các đồng tu xung quanh tôi như vậy. Tôi nói tài liệu này tôi nhắm chừng phải khoảng 40 dạng chữ. Cho nên bởi vì tay của tôi là trạng thái như vậy, tôi có phần lo lắng. Nhưng mà lần này vừa viết, Tay tôi không run rẩy nữa, cho nên tài liệu 40 dạng chữ này của tôi đã lợi dụng 70 ngày, 560 tiếng đồng hồ, đã đem nó viết ra rồi. Tôi nói với mọi người về việc tôi viết tài liệu này có lẽ là đã sáng tạo ra mấy kỳ tích. Một kỳ tích là hai ngày đầu, có thể tôi đã nhắc đến với mọi người hơn một năm nay, đôi mắt của tôi có thể là bị bệnh đục tinh thể dạng nhẹ, nhưng mà tôi chưa đi khám, không biết là có chính xác hay không. Bởi vì con gái một người bạn học của tôi làm trong khoa mắt, cháu nói với tôi, dì Lu có thể vì bị bệnh chứng đục tinh thể dạng nhẹ rồi, dì đến đây cháu tìm người xem thử cho dì. Tôi nói không cần xem, niệm A-di-đà Phật có thể lành được, cho nên tôi vẫn mãi mãi chưa đi xem. Lần này sau khi tài liệu 40 dạng chữ này viết xong rồi thì sao? Cái cảm giác mờ mờ đục đục trong đôi mắt đó của tôi, tức là các lớp mờ đó không còn nữa, đôi mắt tôi trở nên sáng sủa. Đây là một kỳ tích thứ nhất của đôi mắt. Kỳ tích thứ hai là gì đây? Tức là kính diễn thị, tôi có thể không cần đeo nữa, đôi mắt tôi không bị diễn nữa. Điều này bản thân tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Kính diễn thị này tôi đã đeo hơn 20 năm. Năm tôi chưa được 50 tuổi, tôi nhớ là tôi đã đeo kính diễn thị này rồi. Tại sao lại đeo? Do tôi thấy tò mò. Ngồi đối diện bàn tôi là phó thư ký đảng ủy của cơ quan chúng tôi, lớn hơn tôi mấy tuổi. Ông sinh năm 1939, cũng giống như anh cả vậy. Có một hôm, ông anh cả này nói với tôi là, ông nói, tôi phải đi làm kính đây, cô đi với tôi nhé. Có bà xã ông ấy nữa, ba chúng tôi cùng đi. Đến một cửa hàng mắt kính ở ngoài đường, ông anh cả này đã làm hai cặp mắt kính. Tại sao ông lại làm hai cặp? Bởi vì một cặp là diễn thị, một cặp là tản quang. Lúc đó tôi cũng không biết tản quang là sao, cho nên ông đã làm hai cặp mắt kính. Sau khi làm xong, ông đã nói tối ra ngà cô cũng mua một cặp nhé, bởi vì cửa hàng kính chỉ bán loại mắt kính đã làm sẵn rồi. Tôi nói tôi mua cái này làm gì? Ông nói để chơi. Sớm muộn gì cô cũng đeo. Tôi nói vậy sớm muộn gì cũng đeo thì tôi mua một cặp vậy. Tôi nhớ là đã dùng hết 18 tệ đã mua một cặp mắt kính. Còn về bao nhiêu độ tôi không biết. Tôi đã mua về rồi. Mua về rồi quay về phòng làm việc, tâm tò mò này rất mạnh. Tôi liền đeo lên, chẳng phải chơi sao. Tôi đã đeo lên. Đeo lên vừa đọc báo chữ trở nên rất lớn. Tôi liền nghĩ món đồ chơi này thật thú vị. Quý vị coi, đeo cái này lên rồi, chữ trên tờ báo trở nên rất lớn, cho nên hàng ngày tôi đã đeo cái này để đọc sách, đọc báo chí, viết tài liệu. Tôi đã đeo lên rồi, đeo được 7 ngày, xong luôn, rắc rối rồi, không tháo xuống được. Sau khi tháo xuống nhìn rất là mờ, ông anh cả đó của tôi liền cười mà nói, tối giờ à, tôi lừa cô rồi, cặp mắt kính này cô đeo sớm rồi, thế nào cũng phải khoảng 55 tuổi mới đeo chứ. Tôi nói, anh bảo tôi mua sớm để làm gì? Ông nói, tôi không nghĩ là ra về rồi, cô tò mò đến vậy, cô đeo liền cả một tuần lễ. Tôi nói, vậy phải làm sao? Vậy thì cứ đeo thôi. Cho nên tôi nhớ là năm đó có lẽ chưa tới 50 tuổi. Năm nay, qua năm nay tôi đã 74 tuổi rồi. Quý vị nói, tôi đeo bao nhiêu năm rồi? Tôi làm sao có thể tháo nó xuống được chứ? Nó đã tháo xuống rồi. Bây giờ, tôi viết mấy chữ nhỏ như vậy, tôi không cần đeo mắt kính. Tôi xem bản thảo cũng không cần đeo mắt kính. Đọc sách không cần đeo mắt kính. Viết bài tôi cũng không cần đeo mắt kính. Bản thân tôi đã cảm thấy là một kỳ tích. Quý vị nói đôi mắt đã làm nên kỳ tích. Màng mờ không còn nữa, đôi mắt không diễn thị, cũng khỏi cần đeo kính diễn thị nữa. Bye bye rồi. Sau đó tai thì sao? Bây giờ viết chữ không thể nói một chút cũng không rung. Tôi đều nói thật với mọi người, mấy hàng đó khi vừa bắt đầu ít nhiều cũng hơi bị rung rẩy. Sau khi mấy hàng qua rồi thì hoàn toàn không run rẩy nữa, đã khôi phục lại bình thường. Cho nên tôi mới có thể viết ra được tài liệu 40 dạng chữ này trong vòng 70 ngày. Tôi cảm thấy đây cũng là một kỳ tích. Còn có một kỳ tích nữa. Bởi vì tôi đã chăm sóc ông xã tôi nhiều năm như vậy, có thể là có phần lao lực quá độ. Có đồng tu đã nhắc nhở tôi, cô giáo bây giờ có lúc đầu của cô hơi bị lắc lắc. Điều này tôi đã nhận ra. Làm sao tôi nhận ra được? Tôi đã xem băng đĩa của mình mà phát hiện được. Tôi liền suy nghĩ, mấy đĩa này nói năng rõ ràng như vậy, cái đầu mình sao mà cứ lắc lắc? Nhưng mà khi tôi đang nói, bình thường tôi không biết, bản thân tôi lại không cảm nhận được. Nhưng mà lần này sau khi viết xong bản thảo này rồi, Phật hữu bên cạnh tôi nói, cô giáo à, dì Lưu à, sau khi dì viết xong bản thảo này, đầu dì căn bản không lắc nữa. Cái này có lắc không? Mọi người nhìn xem. Bản thân tôi vẫn không nhìn ra được. Có điều bản thân tôi không cảm thấy đầu của tôi đang lắc, đang rung. tôi nhắm chừng là có lẽ vẫn còn hơi nhẹ nhẹ, không thể dùng một cái liền cạch một cái, một chút cũng không rung, một chút cũng không lắc nữa. Bởi vì dù sao cũng đã 3-4 năm rồi, vất vả như vậy, mệt mỏi như vậy, cũng có thể ít nhiều vẫn sẽ còn một chút. Nhưng mà quý vị coi, căn bản là không còn rung nhiều lắm, đây chẳng phải là một sự tiến bộ sao? Cho nên việc này tôi hoàn thành bản thảo, đối với tôi mà nói là một việc lớn, một việc vui. Đây là chuyện vui thứ tư mà tôi nói, bản thảo 40 dạng chữ của tôi đã hoàn thành. Chuyện vui thứ năm, tôi nói với mọi người, điều này có thể mọi người cũng khá là quan tâm. Ngày 4 tháng 1, tôi đã nói chuyện điện thoại với lão pháp sư của chúng ta. Tôi gọi điện thoại với lão pháp sư công việc gì đây? Tôi nói với lão pháp sư hai công việc như thế này. Công việc thứ nhất, tôi nói với sư phụ, tôi nói sư phụ à, nghe nói bây giờ trên mạng có người đang phê bình con. Con nói với sư phụ một tiếng, nếu sư phụ biết rồi, hoặc là nghe thấy rồi, nhìn thấy rồi, ngài đừng lo lắng cho con. Tôi nói, sư phụ, ngài phải yên tâm về con sẽ không bị phê bình sụp đổ, con sẽ không bị hôi thối đi. Tôi nói một điểm này, tôi đối với bản thân mình là tràn đầy tín tâm. Sau khi sư phụ nghe xong đã cười lên ha ha, tôi nói sư phụ, con chỉ sợ là sư phụ vừa nhìn thấy cô giáo Lưu này sao bị phê bình rồi. Ngài đừng bận tâm, con không sụp đổ đâu, con cũng không bị hôi thối đi. Quý vị nghĩ đây có phải là một chuyện vui của tôi không? Việc thứ hai tôi nói với sư phụ là, tôi nói về bản thảo 40 dạng chữ này của tôi. Tôi nói sư phụ à, năm 2018 con có một suy nghĩ, con không biết là cơ duyên có chín mùi không? Con làm như vậy có được không? Sư phụ nói là việc gì? Tôi nói, năm 2018 con muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ. Sau khi sư phụ nghe xong lập tức liền cười tốt tốt. Tôi liền nói sư phụ, tôi nói bản thảo 40 dạng chữ này vừa mới viết xong, ngày 2 vừa viết xong. Hôm nay con gọi điện thoại cho sư phụ, con phải báo cáo với sư phụ, việc này con có thể làm được không? Nếu sư phụ nói cơ duyên này chín mùi rồi, tôi có thể giảng thì bản thảo tôi đã có rồi. Năm 2018, tìm một thời cơ thích hợp, tôi sẽ giảng kinh Vô Lượng Thọ này. Nếu như sư phụ nói cơ duyên chưa chín mùi, tôi khoan đừng có giảng, bản thảo này tôi sẽ để đó. Nếu như lúc nào bảo tôi giảng thì tôi sẽ giảng, không bảo tôi giảng thì tôi để đó, chẳng phải cũng rất tốt sao? Tại sao tôi lại coi chuyện này là một chuyện vui? Bởi vì sao đây? Tôi biết là sư phụ lão pháp sư vào mấy năm trước đã rất hy vọng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ. Việc này trong tâm tôi rất là rõ ràng minh bạch, điều này là tôi biết. Có điều sư phụ lão pháp sư chưa bao giờ trực tiếp nói thẳng với tôi, chưa có nhắc đến việc này. Tôi hiểu được tâm trạng của lão sư phụ. Bởi vì sư phụ biết là tôi hoàn cảnh khó khăn, phải nên nói là hoàn cảnh gian khó, chăm lo cho ông xã. Tôi còn không dành ra được thời gian, cho nên sư phụ ngài đã không nhắc đến việc này với tôi. Ngài sợ sau khi nhắc rồi tôi sẽ khó xử. Quý vị nói sư phụ nhắc rồi tôi sẽ giảng hay không giảng? Cho nên sư phụ vẫn luôn chưa từng nhắc đến việc này với tôi. Nhưng mà trong tâm tôi biết được, sư phụ hy vọng tôi làm việc này. Ngoài ra, mọi người có nhớ là năm ngoái ở Hồng Kông, tôi có buổi vấn đáp không? Trong đó có một vấn đề do các đồng tu nêu ra là, cô giáo Lưu, tại sao cô không ra ngoài giảng kinh Vô Lượng Thọ? Tôi trả lời mọi người, tại sao tôi không ra ngoài giảng kinh Vô Lượng Thọ? Hình như đã nói hai hay mấy lý do gì đó. Và bây giờ là có thể đồng tu đã biết, lần đó tôi đã đưa ra đáp án gì. Còn bây giờ cô giáo Lưu, lần này cô lại cho chúng tôi đáp án thế nào đây? Tôi nói với mọi người đừng sốt ruột. Nếu như tôi có một ngày sẽ giảng kinh Vô Lượng Thọ, tôi nhất định sẽ nói với mọi người, lần này tại sao tôi quyết định ra giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thật viên mãn, hy vọng các đồng tu kiên nhẫn chờ đợi. Đây là việc thứ hai tôi đã nói với sư phụ rất vui lòng. Tôi nói với mọi người, điều sư phụ quan tâm nhất là gì? Hỏi tôi đời này có thể thành tựu không? Có nắm chắc được không? Thành Phật là thứ nhất, thành Phật là thứ nhất. Những việc khác đều không quan trọng, chỉ có việc này là quan trọng. Sư phụ đã nhiều lần nói với tôi câu nói này, Tôi đã cười nói với sư phụ. Tôi nói, sư phụ, xin Ngài hãy yên tâm, đời này con nhất định thành tựu. Ngài đừng lo lắng cho con. Tôi biết sư phụ không phải lo lắng cho tôi. Không phải là tôi tự khen mình. Tôi cảm thấy tôi đối với chính mình tràn đầy tín tâm. Tôi cảm thấy sư phụ đối với tôi cũng tràn đầy tín tâm. Sư phụ nói với tôi là hy vọng tôi truyền đạt tin tức này cho mọi người. Chúng ta phải nên đem sức chú ý đặt vào việc gì. Đây là điều tôi lý giải. Nếu lý giải không đúng, tôi tự chịu nhân quả. Tôi đã lý giải như vậy đó. Tại sao trong một quá trình nói chuyện ngắn gọn như vậy, sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh sự việc này? Cho nên, bây giờ tôi cũng đem cái ý này của sư phụ lão pháp sư công khai truyền đạt cho mọi người. Tôi không che giấu, tôi không tham ô điều này. Tôi đã nói cho mọi người. Cho nên tôi cho rằng trước và sau Tết năm nay, tôi chỉ gặp được chuyện vui thôi. Sau đó tôi muốn nói một chút về chuyện vui tiếp theo. Chuyện vui này có thể có đồng tu sẽ không lý giải được. Nói cô giáo à, đây cũng là chuyện vui sao? Đối với tôi mà nói là chuyện vui. Tôi kể cho quý vị nghe chuyện vui thứ sáu là như thế nào. Lần thứ ba tôi thành người nổi tiếng hơn nữa. Lần nổi tiếng này là nổi trên mạng. Quý vị coi bà cụ này không quê mùa chứ. Bây giờ ngay cả danh từ mới trên mạng đó tôi cũng học được rồi. Tôi biết nổi trên mạng rồi. Trước đây quý vị nghe tôi nói qua lời này chưa? Không có đâu. Lần này tôi trở thành nổi trên mạng rồi. Tôi cũng không biết sự lý giải của tôi đúng hay không. Là nổi trên mạng rồi hay là con người tôi nổi rồi. Tôi nhắm chừng đều nổi hết. Nổi còn tốt hơn là bị chìm. Cho nên đối với việc này tôi thật sự coi đó là một việc tốt. Bản thân tôi khi đang ngồi đó đọc sách, hình như tôi có một quy luật là quy luật gì. Nói với mọi người, lần đầu tiên tôi nổi tiếng là tháng 5 năm 2003. Có đúng không? Mọi người có nhớ không? Băng đĩa tín niệm đầu tiên Tiểu Du xúi dục tôi làm ra. Sau đó tôi nói với Tiểu Du, anh nói tôi nên ghét anh hay là nên cảm ơn anh đây? Tiểu Du liền nói, dì Lu à, dì cảm ơn cháu cái gì chứ? Tôi nói cảm ơn anh khiến tôi thành một người nổi tiếng. Anh nói dì ghét cháu cái gì chứ? Tôi nói tôi ghét anh đó hả? Khiến tôi trở thành một người nổi tiếng, khiến thân tôi không làm chủ được mình, ra ngoài cũng không thuận tiện nữa. Việc này bây giờ quay đầu nói lại, tôi kể chuyện cho mọi người nghe. Đây chẳng phải là năm 2003 lần đầu tiên nổi tiếng sao? Một năm rưỡi không ăn được, không ngủ được, khó khăn lắm, làn sóng đó mới trôi qua. Năm 2010, trước Tết sư phụ đã nhìn thấy cái băng đĩa tín niệm này. Sau đó khi tôi gặp sư phụ đã hỏi là việc thế nào, sư phụ nói, băng đĩa này của cô đã ra 8 năm rồi tôi không nhìn thấy. Trước Tết tôi đã nhìn thấy rồi, tôi vừa tính thời gian đã được 8 năm. Người này có còn sống không đó? Sư phụ và tôi đã nói chuyện như vậy. Sư phụ đã bảo đồng tu ở Hồng Kông tìm đồng tu ở Hắc Long Giang hỏi thăm, điều tra thử xem người này bây giờ có còn sống trên thế gian này không. Kết quả vừa hỏi thăm liền hỏi ngay đến tôi. Sau đó sư phụ liền mời tôi đến Hồng Kông để gặp mặt. Chính là như vậy. Tôi nhớ là hình như sư phụ vào hôm mùng 1 khi đang giảng kinh. Giảng kinh trên mạng đã nhắc đến tôi. Kết quả tôi trong mấy ngày đó, lần thứ hai tôi thành người nổi tiếng. Quý vị coi, lần thứ nhất Tiểu Du làm đĩa cho tôi, làm thành người nổi tiếng. Lần thứ hai lão pháp sư nói về tôi, nói khiến tôi thành người nổi tiếng. Đây là lần thứ hai. Năm ngoái, 2017, chẳng phải nổi trên mạng rồi sao? Lần thứ ba tôi thành người nổi tiếng. Tôi ngồi trong góc đó mà xem là quy luật gì đây? Quý vị coi, năm 2003 đến năm 2010, mấy năm? 7 năm. Có đúng không? 7 năm tôi đã nổi tiếng 2 lần. Sau đó thì sao? Năm 2010 đến năm 2017, mấy năm? 7 năm. Lại là 7 năm, có phải không? Sau đó, bản thân tôi đã suy ngẫm, tại sao tôi lại có duyên như vậy với số 7 chứ? Đây là do ai sắp xếp, do ai an bài? Sau đó tôi vừa nghĩ, tại sao tôi nói chuyện vui chứ? Mọi người nghĩ xem, số 7 này trong Phật môn chúng ta có lẽ là con số cát tường. 7 là biểu thị sự viên mãn. Quý vị nói, một bà cụ già như tôi, 7 năm lại một sự viên mãn, 7 năm lại một sự viên mãn. Quý vị nói, có phải chuyện tốt không? Tôi nói như vậy, quý vị nghe hiểu chưa? Có thể bà cụ già này bà ấy nhận thức một số vấn đề hơi bị khác biệt so với người bình thường. Tôi thật sự cho rằng tôi coi nó như một chuyện vui. Cho nên tôi nhớ là trước Tết, trước khi tài liệu đó của tôi viết xong, có một hôm Tiểu Điêu nổi giận. Tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại nổi giận, dỉnh môi lên. Ai nói chuyện với cô ấy giống như vừa ăn thuốc nổ xong vậy, đùng đùng liền trút giận lên người đó. Tôi nói, Tiểu Điêu, cô tại sao lại tức như vậy? Sao cô lại như vậy chứ? Cô nói, em tâm trạng không tốt, em bực, em tức giận. Tôi nói, tâm trạng cô tại sao không tốt, ai làm gì sai? Tại sao cô lại tức giận hả? Cô nói, em không nói với chị, em không muốn ảnh hưởng chị viết tài liệu, đợi chị viết xong tài liệu em sẽ nói với chị. Tôi nói, cô đừng đợi viết xong tài liệu này tôi còn phải bao nhiêu ngày nữa mới xong, bây giờ tôi vẫn chưa viết. Nếu cô cứ mãi bực bội như vậy, tức giận như vậy, thì không tốt cho sức khỏe đâu, cô mau mau nói ra cho tôi, tại sao cô tức giận? Bị tôi ép nói ra rồi, bởi vì trong lòng cô không chứa được chuyện gì. Tôi biết đặc điểm tính cách của cô ấy, cô nói có người ở trên mạng phê chị, mắng chị, em liền tức giận. Tôi nói, chỉ chút việc này mà đáng để cô tức giận sao? Người bị phê là tôi, người bị mắng là tôi, có liên quan gì tới cô chứ? Cô nói vậy không được đâu. Sau đó tôi nói, chị hai lưu của cô không cho phép người khác nói một chữ không sao? Hễ nói một chữ không là cô liền trừng mắt lên. Tôi nói vậy không được. Sau đó tôi nói về việc này, thực tế tôi sớm đã nghe thấy một chút đồn đại. Cô nói, chị biết rồi sao? Có thể tôi còn biết sớm hơn cô biết nữa. Vậy sao em không nhìn ra được chứ? Cô muốn nhìn ra bộ dạng thế nào? Nhìn ra tôi giống cô bây giờ sao? Miệng dễn lên tức giận nổi điên sao? Đó có là chuyện gì đâu. Sao mà cô lại coi trọng nó như vậy? Định lực đó của cô đi đâu rồi? Tôi nói trước đây nói cô không có định lực, cô không phục. Lần này tôi nói cô định lực của cô đâu? Cô không có định lực. Cô không có định lực, cô đừng nói như bất động. Con người cô thế này dao động một cách rất nghiêm trọng. Chị hai, em không ngờ là chị có thái độ như vậy. Em thật sự không dám nói với chị, em sợ ảnh hưởng chị, bởi vì em biết là tài liệu này của chị quá quan trọng, em sợ ảnh hưởng chị. Cho nên em nói với mọi người, không được nói với cô giáo lưu. Cô không nói họ không nói thì tôi cũng biết rồi. Sao mà chị biết được? Chẳng phải có người nói tôi có thần thông sao? Tôi biết được nhờ thần thông đó. Tại sao em không nhìn thấy chút nào hết? Vậy cô nhìn thấy được rồi thì chị hai cô cũng không có định lực, có phải không? Học Phật nhiều năm như vậy rồi không thể uổng phí. Học lão pháp sư tâm lượng lớn không thể uổng phí. Chẳng phải nhiều lần tôi nói với mọi người rồi sao? Những năm này tôi học Phật thu hoạch lớn nhất là tôi đã học được một bộ phận tâm lượng lớn đó của lão pháp sư. Tâm lượng lớn của tôi đó hả? Nghe xong chuyện này tôi không chút động lòng, giống như tôi đang nghe câu chuyện của người khác, không phải đang nghe chuyện của bản thân mình. Đối mặt trước ống kính, điều tôi nói với mọi người đều là sự thật. Quý vị có thể sẽ nói, bà cụ già này chẳng phải ngốc nghếch sao? Tôi không ngốc. Bây giờ tôi cảm thấy tôi rất là có trí huệ, học Phật học ra được trí huệ. Trước đây nếu như nói tôi qua một cửa ải có thể 10 ngày nửa tháng, tôi qua không được. Bây giờ một lúc đã qua được rồi. Có những lúc thậm chí một phút cũng không cần đến tôi đã qua được rồi. Quý vị coi, đây chẳng phải là niềm vui do Phật học đem lại sao? Học Phật là hưởng thụ cao nhất của cuộc đời mà. Quý vị hưởng thụ thế nào? Bây giờ tôi hưởng thụ được rồi. Quý vị chưa hưởng thụ được, ai nổi giận thì chưa hưởng thụ được. Nghe lời khuyên của bà cụ này, đừng nổi giận, vui vẻ tươi cười. Đây mới là thu hoạch mang đến từ việc học Phật. Thọ ít rồi, có phải như vậy không? Đối với việc này, hôm nay mượn cơ hội này, nếu tôi không nói một chút, có thể các đồng tu sẽ nói, hôm qua Tiểu Du tới. Tôi đã nói với Tiểu Du, bây giờ các đồng tu chắc chắn vô cùng muốn nghe một chút. Cô giáo lưu nhìn nhận việc này như thế nào? Tôi nói, nếu tôi nói rồi, tôi lại sợ đồng tu người ta nói, bà cụ già này tại sao lại nói như vậy chứ? Quý vị nói tôi phải làm sao? Nếu tôi nói thì tôi nói sự thật, có phải không? Tôi sẽ không nói điều giả dối. Bây giờ tôi có thể nói đến mức độ, tôi liền nói với mọi người đến mức độ đó, có được không? Còn về có bao nhiêu đồng tu nghe rồi có thể hiểu được thì tôi cũng không biết. Dù sao điều tôi nói đều là sự thật, lời nói thật. Xuất phát điểm của tôi có lẽ là tốt, là thiện. Tôi dùng một cái tâm chân thành, tâm từ bi, trí huệ của tôi mà nói. Hôm nay tôi thêm vào một cái tâm trí huệ, có phải không? Đừng có đồng tu nói bà cụ già này sao mà ngốc thế. Người ta phê bình mình, mắng mình như vậy. mình còn nói như thế, vậy tôi buộc phải nói lời thật lòng. Một cái là gì đây? Đối với việc này tôi nhận thức như vậy đó. Các đồng tu nghe thử xem thử có đạo lý hay không. Tôi nói với mọi người trước, đừng kinh ngạc quá mức, có được không? Đây là việc vô cùng thường tình, vô cùng bình thường. Tôi có hai chữ thường, một là thường tình, hai là bình thường. Trong tâm tôi thật sự cho rằng như vậy. Đây là một sự việc rất thường tình, rất bình thường. Tôi khuyên các đồng tu phải nên như thế nào? Phải học cách khéo lắng nghe các âm thanh khác nhau. Quý vị đừng mãi nghe người ta tán thán có được không? Cô giáo lưu này của quý vị bây giờ nghe tán thán quá là nhiều rồi. Tôi nói do vì tôi có một chút xíu định lực. Nếu như tôi không có định lực, tôi sớm đã lân lân phiêu rồi. Sự tán thán này quá nhiều có phải không? Cho nên bây giờ mỗi lần tôi có thứ gì giao lưu với mọi người rồi đăng lên mạng, tôi đều nói với Tiểu Du, sau khi đăng xong, anh nhất định phải xem phản ứng của các đồng tu. Tôi nói với anh ấy rõ ràng, tôi nói, không phải tôi xem sự tán thán của các đồng tu dành cho tôi muốn xem những âm thanh phản diện. Tôi thật sự đã nói như vậy, tôi thấy Tiểu Du, anh ấy sẽ nói sự thật, tôi thật sự đã dặn dò anh ấy như vậy. Có đồng tu lúc bắt đầu có thể đã không lý giải, cô giáo à, trên mạng tán thán dành cho cô rất là nhiều. Tôi nói quý vị cho rằng tôi muốn xem tán thán sao, tôi muốn nghe tán thán sao, tôi đều biết là họ tán thán tôi như thế nào. Tôi nói điều này tôi không cần nghe, điều tôi nghe là những ý kiến phản diện, đối với những điều tôi nói có những suy nghĩ gì, có những ý kiến gì, có điều gì bất mãn, điều tôi muốn nghe là cái này, cho nên tôi dùng tâm này để đối đãi với sự việc này. Quý vị nói, sự việc này có thể không bình thường sao, có thể không thường tình sao? Tôi lại muốn nói với mọi người, người ta có lời muốn nói thì để người ta nói. Tại sao lại như vậy? Quý vị coi mỗi người đều có quyền lợi phát biểu mà. Đối với cùng một sự việc, đối với cùng một người, có những cách nhìn khác nhau, nhận thức khác nhau. Đây chẳng phải là thường tình sao? Tại sao phải bắt mọi người đều đồng nhất với ý kiến của quý vị? Quý vị hy vọng người khác đều tán thán cô giáo lưu của mình. Cô giáo lưu của quý vị là thần sao? Không phải, tôi chỉ là một bà cụ già bình thường, con người không ai hoàn thiện. Tôi cũng có rất nhiều khuyết điểm và thiếu sót. Tôi hoan nghênh mọi người chỉ ra cho tôi, có phải không? Tôi hy vọng các đồng tu của tôi, tức là phải để người ta phát biểu. Hơn nữa tôi hy vọng phải để người ta nói cho hết lời. Tôi nghe nói chẳng phải mới đăng được một cái thôi sao? Nếu như sau đó họ đăng ra 2, 3, 4, 5, 6, vân vân, tôi cũng không biết có thể đăng bao nhiêu. Điều này tôi không phản đối mọi người đi xem. Quý vị có thể đi xem, nhưng mà tôi có một kiến nghị là như thế nào? Nếu như quý vị xem xong, quý vị sanh phiền não tức giận muốn giao đấu với người ta, tôi khuyên quý vị đừng xem. Nếu như sau khi quý vị xem xong không phiền não không tức giận, quý vị có thể nhận thức vấn đề này đúng đắn, tôi không phản đối mọi người đi xem, có phải không? Bởi vì rất có thể có một số Phật hữu có tâm hiếu kỳ, trên mạng bắt đầu phê bình cô giáo lưu, là việc gì vậy, mình phải đi coi thử. Đây là một tâm hiếu kỳ có thể xem. Quý vị xem thử người ta đều đang nói gì. Vậy những thứ này đó hả? Tôi nghĩ đối với mọi người cũng là một lần khảo nghiệm, có phải không? Đều là một bài thi giống nhau, những người khác nhau nhìn vào mấy dạng người đang xem. Hoặc là lúc nãy tôi nói nổi trên mạng rồi, tôi nhắm chừng bây giờ số lượt xem đã tăng mạnh, tăng vượt bậc, có phải không? Đây cũng là một việc tốt mà. Trên mạng cũng nổi, người cũng nổi luôn, tôi cũng nổi luôn, mọi người đều nổi luôn. Có cái gì không tốt đâu chứ, hà tất không làm, có phải không? Mọi người thông qua bài thi này, quý vị cũng thi thử, quý vị học Phật nhiều năm như vậy, quý vị học sáng tỏ chưa, học rõ ràng chưa? Tại sao hôm nay tôi hạ quyết tâm nói ra những lời này? Là bởi vì Tiểu Du đến nói với tôi, anh nói có đồng tu nói học Phật không biết học thế nào. Rốt cuộc nghe theo ai mới đúng? Câu nói này của anh tôi có phần cảnh tỉnh, bởi vì sao? Tâm đạo nhân bị động rồi. Trước đây tôi đã từng viết qua một bài văn là thà động nước ngàn sông không động tâm đạo nhân. Có đồng tu đã có suy nghĩ này, học Phật không biết phải học thế nào, rốt cuộc phải nghe theo ai, phải xem bài của ai. Tôi cảm thấy điều này hơi bị rắc rối, cho nên tôi mới cân nhắc kỹ càng. Hôm nay tôi mới công khai nói với mọi người những lời này. Tôi phải khiến đạo tâm đó của các đồng tu quay về vị trí cũ, không được động nữa. Nếu như quý vị cho rằng ai nói đúng, quý vị cứ nghe lời người đó. Điều này tôi không phản đối. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho quý vị một phương pháp. Nếu như quý vị thật sự không biết mình nên nghe theo lời ai, tôi nói cho quý vị nghe theo Đức Phật. Vậy quý vị hỏi cô giáo lưu Đức Phật ở đâu? Kinh điển đó. Lão Pháp Sư chẳng phải nói với chúng ta sao? Những nơi có mặt kinh điển tức là những nơi có mặt Đức Phật. Có phải vậy không? Chúng ta đi tra tìm trong kinh điển, y theo cái gì? Tứ y pháp đó. Chẳng phải vô cùng rõ ràng sao? Cho nên chúng ta y giáo phụng hành, kinh điển đã nói như thế nào? Quý vị vừa đối chiếu thì sẽ ra ngay thôi. Quý vị sẽ biết quý vị nên nghe ai, không nên nghe ai. Chiêu này của tôi khá là đơn giản. Y theo kinh giáo, không y theo người nào hết. Quý vị cũng đừng y theo lời Lưu Tố Dân nói, cũng đừng y theo lời ông A bà B nói, vẫn phải y theo kinh điển. Là điều chắc chắn nhất, chính xác nhất. Nó sẽ không bị sai lầm. Tức là đối với đồng tu này, hai chúng tôi có quan hệ gì? Có thể đây cũng là một tiêu điểm mà mọi người quan tâm. Tôi cứ nói với mọi người đúng sự thật. Tôi biết bao nhiêu tôi nói bấy nhiêu. Tôi và đồng tu này không quen biết. Trước giờ chưa từng có bất kỳ qua lại gì. Cho nên cái quán, cái hận của cô đối với tôi đó từ đâu mà có, tôi thật sự không biết. Tôi nói đúng thực tế cho quý vị nghe. Nếu như tôi biết được rồi, vậy thì tốt rồi. Tôi thật sự không biết. Tức là cho đến trước mắt, đồng tu này cô họ gì, tên gì, tôi cũng không hề biết. Tôi nhớ là hình như trước đó một thời gian, đại dân có một lần nói với tôi, tên của cô ấy, tên ba chữ. Tôi một chữ cũng không nhớ được, cho nên bây giờ tôi thật sự không nói được. Điều này mọi người nghe sáng tỏ chưa? Tôi và đồng tu này không quen biết. Trước giờ chưa có bất kỳ sự qua lại gì. Sự oán hận của cô từ đâu mà tới tôi không biết. Đây là lời thật lòng của tôi. Đây là sự thật. Đây là một điều. Tôi còn không biết điều gì nữa. Tôi đem điều tôi biết đều nói cho quý vị. Bởi vì sau khi vấn đề này xuất hiện rồi, tôi đã hỏi thăm một chút về tình hình là việc thế nào, tại sao có thể xuất hiện sự việc như vậy. Bây giờ tôi đã biết. Tức là vị đồng tu này và cư sĩ hộ pháp đại dân ở bên cạnh tôi, hai người họ là bạn trên mạng, có thể là 7-8 năm trước đã quen nhau. Cụ thể đã quen nhau lúc nào bây giờ tôi nói không rõ được. Tại sao tôi nói là khoảng 7-8 năm? Bởi vì đồng tu này nói hình như đã nói một câu như vậy. Nói cô đã hận tôi 7 năm rồi, cho nên tôi đã nghĩ, tôi đã căn cứ thời gian này mà suy đoán. Còn về việc 7 năm này tại sao cô hận tôi vẫn không biết. Nếu quý vị nói bà cụ ngốc nghếch, tôi cũng ngốc nghếch thật. Và tôi từ miệng của đại dân biết được tình hình của đồng tu này là như thế nào. Nhớ lại 2-3 năm trước đây, khi đại dân và tôi nói chuyện phím, đại dân từng nói cô quen biết Phật hữu này là quen biết như thế nào, và làm cái máy phát kinh đó, đại dân cũng lưu thông cái máy phát kinh này, Phật hữu này cũng lưu thông máy phát kinh. Có thể chính là nhân duyên này, hai người họ đã quen biết nhau trên mạng. Sau khi quen biết nhau, tức là nói chuyện khá là hợp, cho nên hai người họ trở thành bạn trên mạng. Điều tôi biết được, đây là một nội dung. Nội dung thứ hai, đại dân đã từng nói qua, nói Phật hữu này rất là hiếu thuận. Cô có một người mẹ già thường xuyên đau bệnh. Cô quanh năm suốt tháng chăm sóc người mẹ già này của mình, vô cùng vất vả. Đây là điều tôi nghe được từ đại dân. Còn một điều nữa, tức là cuộc sống trong nhà của đồng tu này có thể là không được sung túc cho lắm, khá là khó khăn. Điều này tôi nghe được từ đại dân. Tức là tình hình này, tình hình như vậy. Ngoài những việc điều này ra, những điều khác cái gì tôi cũng không biết. Bởi vì tôi không có nói chuyện phím với mọi người, nói chuyện nhà người này người kia. Tôi không có thói quen này, cho nên chúng tôi và đại dân, chúng tôi ở cùng nhau cũng không nói đến vấn đề này. Tức là gián đoạn ngắt quãng như vậy. Đại dân nói với tôi, bây giờ tôi nghĩ ra rồi, người mà cô nói với tôi có thể chính là Phật hữu này. Hai ngày trước đã được nghiệm chứng thế nào? Tiểu Điêu nói với tôi, cô à, chị hai à, đại dân và Phật hữu này đó hả? Có lẽ là bạn trên mạng rất thân nhau, nói chuyện rất là hợp. Tôi nói, sao cô chứng minh được? Cô nói, bởi vì hai người họ thường lên mạng nói chuyện. Tôi nói, vậy thì tôi không biết. Cô nói thêm một điều nữa, tức là Phật hữu này có lúc còn gửi đồ cho đại dân. Tôi nói, là đồ gì? Cô nói, tức là ví dụ như đặc sản ở quê nhà hay gì đó. Cô lấy ví dụ, cô nói, ví dụ như dầu mè, Phật hữu đó gửi cho đại dân dầu mè, tôi cũng có ăn nữa. Hồi đó tôi đã đùa Tiểu Điêu. Tôi nói dầu mè đó tôi có ăn chưa? Tiểu Điêu nói chị chưa có ăn, chưa cho chị. Tôi đã nói một câu để mấy cô ăn lén hết rồi. Quý vị coi đây chẳng phải nói đùa sao? Nên tức là từ một điểm này, tôi nghĩ Phật hữu đó là đại dân, lúc bắt đầu quan hệ của họ có lẽ là cũng tốt lắm. Nếu như không phải quan hệ rất tốt, chắc không thể nào gửi cho cô ấy nhiều đồ như vậy. Đây là sự phân tích của tôi, không chắc chắn là sẽ chuẩn xác. Cho nên sự việc này cho đến lúc bây giờ, tất cả những tình hình tôi biết chỉ là bấy nhiêu. Tôi không hề che giấu điều gì hết. Tôi đã nói hết sự thật cho mọi người. Cho nên hai ngày này, tôi viết xong tài liệu rồi. Có những lúc tôi đang nghĩ về vấn đề này. Một là tôi đang nghĩ tại sao lại xuất hiện vấn đề như vậy. Đây là một điều thứ hai. Tôi nghĩ, tôi làm sao để giải quyết vấn đề này? Tôi không phải sợ người ta phê bình mình. Tôi muốn giải quyết vấn đề này, tôi đã nghĩ, tức là bây giờ, chúng ta phải nên làm những gì, không nên làm những gì. Tôi sợ các đồng tu bởi vì sự việc này mà ảnh hưởng đến sự tu hành bình thường của họ. Đây là điều tôi lo lắng. Tôi nói với mọi người một cách thực tình. Cho nên tôi đã nghĩ, hôm nay tôi đã đem sự thật này nói hết cho mọi người rồi. Tôi hy vọng các đồng tu có thể nhận thức đúng đắn về vấn đề này. Dưới đây tôi muốn nói với những đồng tu yêu thích tôi, tôn trọng tôi, thương mến tôi, tin tưởng tôi. Tôi muốn khuyên quý vị mấy câu. Quý vị có nghe bà cụ này khuyên không? Quý vị nếu thật sự thích tôi, nhất định phải nghe tôi khuyên, có được không? Thứ nhất, tôi muốn khuyên quý vị điều gì? Nhất định đừng đứng ra tỏ thái độ bất bình giúp tôi. Quý vị nhất định phải nghe lời tôi. Bởi vì Phật môn chúng ta phải làm sự hòa hợp, không làm chuyện anh đấu tôi tranh, không làm chuyện anh cao tôi thấp. Nếu quý vị có đầy đủ tràn ngập tín tâm đối với cô giáo Lưu, quý vị hãy giữ im lặng. Một là có thể xem những thứ đăng trên mạng đó. Hai là tôi không muốn xem, tôi xem xong sẽ tức giận. Tôi nói với quý vị giữ sự im lặng có được không? Nhất định không được gây sự đối lập. Bởi vì sao? Ở đây tôi đã nghĩ đến một vấn đề tôi còn nhớ. Có lẽ là 4 năm trước, lần thứ 8 tôi đi Hồng Kông. Khi tôi đi qua Hồng Kông, vào hôm đầu khi tôi sắp sửa về Cáp Nhĩ Tân. Bởi vì các đồng tu nghĩa công đó gặp tôi không dễ dàng. Bởi vì sao? Họ phải phục vụ cho mọi người. Cho nên mỗi lần đi Hồng Kông, các đồng tu đều nói, có thể sắp xếp cho chúng tôi một buổi không, để chúng tôi gặp cô giáo Lưu một chút. Cho nên đồng tu hiệp hội nói với tôi nói được. Lần nào tôi cũng nhận lời. Tôi nói họ thật sự rất vất vả. Vào ngày hôm đó hình như đã sắp xếp cho tôi là 7 giờ đến 9 giờ tối gặp mặt với các đồng tu nghĩa công. Buổi chiều sư phụ từ Hoa Viên trên đỉnh núi đi xe về Lục Hòa Viên. Sau đó trước khi tôi gặp mặt các đồng tu, tôi nhìn thấy xe của sư phụ lại quay về rồi. Sư phụ lại tự Lục Hòa Viên quay về Hoa Viên trên đỉnh núi. Tôi đã hỏi đồng tu Hồng Kông bên cạnh mình, tôi nói, sao sư phụ lại quay về rồi? Chẳng phải vừa mới về sao? Bởi vì lộ trình đi xe này của sư phụ là hơn 1 tiếng đồng hồ. Quý vị mới đến rồi lại quay về. Lộ trình này hơn 2 tiếng đồng hồ đi xe. Sau đó đồng tu Hồng Kông đã nói một câu, sư phụ đã nói một câu ngài muốn viết chữ. Tôi nói, muốn viết chữ? Vậy tại sao phải khổ cực đến đi đi vậy chứ? Tôi đã nói như vậy. Nói xong rồi, đến 7 giờ, tôi đã gặp đồng tu nghĩa công rồi. Sau đó gặp đồng tu nghĩa công xong, tôi cũng không biết sư phụ đã viết những chữ gì, đã quên bẵng mất việc này. Chẳng phải tôi gặp mặt xong cũng đã hơn 9 giờ rồi sao? Thu dọn một chút, phải chuẩn bị ngày hôm sau về Cáp Nhĩ Tân. Ngày hôm sau tôi đã ngồi lên xe rồi. Xe hơi đưa tiễn tôi ra sân bay đó, đang đứng chờ ở cổng. Sau khi tôi lên xe, tôi nhớ là thầy Thắng Diệu thì phải đem ra một cái túi nhỏ đưa cho tôi. Đưa cho tôi qua cửa xe. Bởi vì nó có hình dài dài, tôi tưởng là sư phụ lại cho tôi tiền nữa. Lúc đó tôi liền nói một câu. Tôi nói thầy nói với sư phụ là tôi không cần tiền. Tôi không cần tiền. Thầy Thắng Diệu liền nói một câu rằng, cô giáo, đây là thư pháp mà sư phụ viết cho cô, không phải tiền. Tôi nói vậy tôi phải nhận. Tôi liền tiếp nhận nó. Sau khi nhận rồi, đợi đến sân bay, tôi không đợi được nữa mà liền vội mở ra coi. Sư phụ đã viết thư pháp gì cho tôi? Bởi vì đi Hồng Kông nhiều lần như vậy, tôi chưa bao giờ nêu ra bất kỳ yêu cầu gì với sư phụ. Càng chưa từng nói sư phụ à, ngài viết cho con một bức thư pháp nhé. Bởi vì rất nhiều người đều đi xin sư phụ thư pháp. Tôi thấy sư phụ quá mệt rồi, tôi không đành lòng nêu ra yêu cầu này. Thực tế thì tôi có thích không? Tôi thích chứ, nhưng mà tôi chưa bao giờ nêu ra. Sư phụ đã viết cho tôi một bức thư pháp, tôi phải xem ngài đã viết gì. Đó là cái gì? Tức là dòng chữ tam học nhất nguyên, họ đã photo lại cho tôi, chính là cái này. Có thể có đồng tu đã biết về tam học nhất nguyên, bởi vì nó là một tập giấy xếp nhỏ lại, mở ra thế này sẽ là một tờ dài, gấp lại rồi thì thành một quyển tập nhỏ. Hồi lúc đó, thật ra mà nói tôi không lý giải lắm về cái sư phụ đưa cho tôi. Hàm nghĩa của bức thư pháp này là gì? Tôi cảm thấy nó là một bức thư pháp quý báu. Sau khi tôi về nhà rồi, về đến Cáp Nhĩ Tân, tôi xem kỹ lại bức thư pháp này. Tôi liền mày mò, tại sao sư phụ lại viết cho tôi một bức thư pháp như vậy? Nếu y theo thường quy, thì viết cho tôi một dòng chân thật niệm Phật, hay Phật gì đó về phương diện này. Bức thư pháp này rất dài. Tôi nhớ là thời gian không lâu sau, tôi đã bảo Tiểu Du đăng nó lên mạng. Tôi nói để các đồng tu cùng nhau chia sẻ. Vậy cái này bây giờ tôi càng ngày càng lý giải sâu sắc. Vì sao sư phụ lại cho tôi bức thư pháp này? Nhất là sau khi sự việc lần này xảy ra, tôi lại móc nối với việc này nữa. Tại vì sao? Cổ đức đối với Phật Pháp đã nói như thế nào? Cổ đức nói, Phật Pháp chi thịnh có lẽ là như thế nào? Tam học nhất nguyên. Tam học là xuất phát từ một cái gốc. Quý vị lại kéo xuống một cấp nữa, tức là chúng ta làm không đúng không tốt. Kỳ quý giả tam học đỉnh lập. Quý vị coi cái thứ nhất, tam học nhất nguyên, một cái gốc mà cùng chung một thể, có phải là ý này hay không? Cái thứ hai là tam học định lập, có mâu thuẫn rồi, có chuyện rồi, có đúng không? Cái thứ ba là tam học hổ tranh, đấu tranh, bắt đầu anh tranh tôi đấu rồi. Một cái sau cùng kỳ cực giả là thế nào? Tam học nội hồng, nội chiến, đây là bốn tầng lớp. Đây là điều dạo này tôi lý giải được, có đúng không? Sư phụ cho tôi cái này là nói với tôi, cô phải làm thế nào để tôi làm tấm gương tốt cho mọi người. Tôi phải nên dẫn dắt mọi người đi như thế nào? Sư phụ tuyệt đối không bảo tôi làm nội chiến. Sư phụ tuyệt đối không bảo tôi là đấu tranh. Sư phụ cũng không bảo tôi làm đỉnh lập. Sư phụ bảo tôi làm tam học nhất nguyên. Tôi không biết sự lý giải này của tôi có đúng không, có thấu triệt không. Bây giờ tôi thật sự đã lý giải như vậy. Cho nên tôi nói với các đồng tu, cổ đức đã đem những điều này nói rõ ràng như vậy. Sư phụ giảng cho chúng ta minh bạch như vậy. Chúng ta lại đi làm nội chiến, lại đi làm đấu tranh, lại đi làm đỉnh lập, đúng không? Bộ kinh nào dạy chúng ta như vậy đâu. Cho nên chúng ta học Phật nhất định phải học lý cho rõ ràng, quý vị mới đi vào chánh đạo được, có phải vậy không? Tôi thật sự không phải đang lên lớp cho mọi người, tôi đang cảm nhận chân thành của tôi, nói cho các đồng tu nghe. Nếu như quý vị nói cô giáo Lưu điều cô nói không đúng, tôi không nghe. Được, tôi không phản đối, tôi chỉ là nói với mọi người, quý vị nghe xong điều tôi nói, chỉ cần không sanh phiền não là được, không muốn nghe thì quý vị không nghe. Hoặc là chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chỗ nào muốn nghe thì quý vị ở lại chỗ đó. Quý vị không muốn nghe nó thì ngắt nó, bỏ đi, đều được hết. Tôi thật sự không hy vọng bất kỳ một đồng tu nào nghe xong những điều tôi nói này tâm sanh phiền não. Đó là điều tôi không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên tôi cảm thấy các đồng tu của chúng ta, quý vị học Phật phải học cho rõ ràng. Đối với việc này phải làm sao, phải đối đãi một cách lý trí. Phải dùng đầu óc trí huệ mà suy nghĩ. Không phải dùng ngã tri, ngã kiến của bản thân quý vị. Phải dùng trí huệ giải quyết vấn đề. Không được làm việc theo cảm tính. Tôi biết rất nhiều Phật hữu yêu mến tôi, tôn trọng tôi. Đó là tình cảm chân thật xuất phát từ trong tâm. Thật sự khiến tôi cảm động năm dốc lại sát đất. Tôi không biết chỉ một bà cụ già quê mù cục mịch như thế này ở đâu mà ra sức hấp dẫn lớn như vậy, khiến nhiều đồng tu như thế tán thán tôi, yêu thích tôi. Tôi biết tôi có nhân duyên tốt, tôi cũng biết tôi có pháp duyên tốt. Càng làm như vậy tôi càng không muốn phụ lòng sự kỳ vọng của các đồng tu đối với tôi. Tôi muốn các đồng tu đời này đều có thể thành tựu, cho nên tôi nói với mọi người nhất định đừng phiền não. Nhất định không được ra ngoài đối lập. Quý vị ai muốn ra ngoài đối lập, tôi không thích người đó. Cô giáo Lưu chưa bao giờ nói tôi thích người này, tôi không thích người kia. Lần này ép tôi phải bật ra một chữ này. Nếu quý vị thật sự đứng ra để đi đối lập, để đi biện luận với người ta, tôi thật sự sẽ không thích. Tôi không phải không thích con người quý vị, tôi không thích cách làm này của quý vị. Bởi vì sao? Phật môn phải hòa hợp. Chúng ta mỗi người đều phải cống hiến sức lực cho sự hòa hợp này. Không thể đi phá hoại sự hòa hợp này. Ai phá hoại hòa hợp, người đó là tội nhân. Tương lai sẽ về cõi nào, tự mình đối chiếu thôi. Có phải như vậy không? Có chịu nghe tôi khuyên không? Coi như bà già này đã cầu xin quý vị, nhất định đừng làm đối lập, đừng làm đấu tranh, đừng làm nội chiến. Điều này quý vị làm những việc này ai hoan hỷ? Tôi phải nói, 3 tuần hoan hỷ. Có thể quý vị nói, sao cô lại kéo 3 tuần vô đây làm gì? Nhưng mà bên dưới tôi phải nói với quý vị một câu, 3 tuần là ai? 3 tuần cũng là A-di-đà Phật, có đúng không? Tôi nói như vậy, có người lại nói là, cô giáo Lưu sao cô lại nói 3 tuần, ông ta chẳng phải Ma Dương sao? Ông ta chẳng phải cũng là A-di-đà Phật sao? Quý vị đợi mà xem, học Phật rõ ràng rồi, nghe kinh rõ ràng rồi, quý vị sẽ nói. Điều cô giáo Lưu nói là đúng, 3 tuần cũng là A-di-đà Phật, đều là Phật vị lai, tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. 3 tuần đó cũng là một trong số chúng sanh, vậy ông ta tương lai chẳng phải là Phật sao? Có phải như vậy không? Những vấn đề này sau khi chúng ta rõ ràng rồi, ai bảo quý vị đánh nhau cũng đánh không được. Vậy tôi sẽ không đánh nhau. Buổi sáng hôm nay ăn sáng tôi đã nói với các đồng tu, tôi nói một đời này của tôi cũng không biết đánh nhau, tôi không biết mắng người, tôi không biết nói tục. Tôi nói đây có thể là sự hung đúc và giáo dục của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ tôi mặc dù không có văn hóa gì, một người là công nhân bình thường, một người là nội trợ gia đình bình thường, nhưng mà tôi trong đời này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ tôi cãi nhau một lần cũng không có. Cho nên tôi nói cha mẹ là người thầy đầu tiên của con trẻ, thật sự như vậy. Quý vị coi cha mẹ tôi cũng không có bản lĩnh gì lớn, nhưng mà sự giáo dục và ảnh hưởng của họ đối với 2 chị em tôi, tức là làm một người tốt, làm một người lương thiện. Bây giờ tôi đã biết rồi, phải có tâm từ bi. Trước đây tôi không biết từ này, tôi không biết. Bây giờ tôi biết rồi, con người phải từ bi, phải lương thiện. Có phải như vậy không? Phải chân thành. Phải chân thành là điều quan trọng nhất. Không có sự chân thành, phía sau cái gì cũng không có. Cho nên tôi giải thích cho mọi người như vậy có được không? Bởi vì đồng tu đó, cô là anh chị em của chúng ta. Cô là đồng tu của chúng ta, có đúng không? Nhất là chúng ta đều tu cùng một pháp môn, chúng ta đều cùng một vị thầy. Thầy giáo của chúng ta là ai? A-di-đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Lão Pháp Sư Tịnh Không, có đúng không? Chúng ta xuất thân từ một sư môn, chúng ta từ một sư môn mà đấu tranh thì rất là náo nhiệt. Đây không phải là điều chúng ta nên làm, cũng không phải là điều mà Lão Pháp Sư muốn nhìn thấy. Những học sinh, những đệ tử này của Ngài bị làm sao vậy? Chúng ta nhất định phải có lý niệm đúng đắn, tri nhận đúng đắn, đi con đường đúng đắn. Hôm nay tôi nói với mọi người, khi tôi nhớ đến câu chuyện này, tôi thật sự đang nghĩ, tôi làm sao để giải quyết được vấn đề này. Tôi đã nghĩ mấy điều như vậy. Quý vị cũng giúp tôi tham khảo một chút, xem thử cô giáo còn có những chỗ nào giảng không thích đáng. Quý vị nhắc nhở tôi một chút. Điều thứ nhất, bởi vì chị tôi giảng sanh đã 5 năm rồi. Tôi nghĩ, chị tôi sanh tiền chỉ có một người em gái là tôi. Chị đối đãi với tôi ra sao? Tôi nói với các đồng tu, chị tôi giảng sanh hồi 71 tuổi. 71 năm chị tôi lúc nào cũng nhường nhịn tôi. Cái gì cũng nghe theo lời em gái nói là nghe. Bây giờ chị tôi đã giảng sanh, tôi liền coi vị Phật hữu này như là em gái của tôi. Bây giờ đến phiên tôi làm chị gái. Tôi có nên học tập theo chị của tôi không? Tôi có thể đi tranh ai đúng ai sai với em gái của mình không? Ai thị ai phi? Bởi vì tôi là chị, cô ấy là em gái. Cô ấy bây giờ nhất thời mê mờ, cô không nghĩ rõ ràng. Cô đã làm một việc nên nói sao đây? Đây là điều người làm chị không nên nói. Một việc khá ngu ngốc. Cô thông minh, cô làm như vậy thật sự không thông minh. Tôi sốt ruột thay cho cô. Quý vị nói suy nghĩ này của tôi có đúng không? Cái này tôi hoàn toàn có thể làm được. tôi nhất định phải đem hình ảnh của chị mình ra, tôi phải giúp em gái tôi. Mau mau đem ý niệm chuyển đổi lại. Giúp cô niệm Phật cho tốt, cầu sanh tịnh độ, tương lai thân cận, A-di-đà Phật. Đối với tôi là chuyện lớn, đối với cô cũng là chuyện lớn. Phật Bồ Tát không bỏ một ai. Hai ngày trước tôi nói Tiểu Điêu này không khâm phục tranh biện với tôi. Buổi sáng hôm nay nói trước mặt mọi người, em phục chị hai rồi. Cô nói trước đây chị hai nói em không phục, sao vậy? Cô nói lần này em phục rồi, bởi vì em biết điều chị hai nói, chị hai nghĩ, chị hai làm đều thống nhất với nhau. Con người tôi thật sự là tôi sẽ không tâm khẩu bất nhất. Trong tâm tôi ghét cô ấy, trên miệng tôi nói muốn giúp cô ấy. Tôi sẽ không làm những chuyện như vậy. Đây là việc thứ nhất của tôi. Tôi phải đem tình thương của chị gái đối với em gái để đối với cô ấy. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, bây giờ tôi đã hồi hướng cho vị Phật hữu này 2 tháng rồi. Hôm nay tôi nói với mọi người, bây giờ tôi quyết định sự hồi hướng này. Tôi sẽ hồi hướng cho cô ấy đến Tết năm 2019. Tôi dùng thời gian 1 năm, dùng cái tâm chân thành, cái tâm ấm áp, cái tâm từ bi này của tôi. Tôi có thể làm tan chảy tảng băng cứng nơi cô không? Tôi thật sự phải làm việc này đối mặt trước ống kính. Tôi sẽ không nói lời giả dối, thật sự như vậy. Tôi chuẩn bị hồi hướng cho vị đồng tu này trong 1 năm. Bây giờ mỗi ngày tôi đều hồi hướng cho cô. Tôi nói như thế nào? Tôi nguyện cô ngày ngày tăng trí huệ, bớt phiền não, nắm lấy việc lớn trong tay. Việc lớn là gì? Làm cho tốt trang web của cô, có phải không? Đem đến càng nhiều năng lượng chính diện cho mọi người. Mặc dù tôi không hiểu về trang web, nhưng mà tôi biết làm cả trang web này cũng rất là vất vả, không hề dễ dàng. Cô đã gầy dựng lên trang web này, đã có được một tiếng tâm nhất định. Cô nhất định đừng làm nó bị sụp đổ, có phải không? Cô coi tôi biết là Tiểu Du làm trang web này, anh ấy rất vất vả, vậy cô cũng vất vả như vậy. Tốn công, tốn sức gây dựng lên trang web này, sau cùng bởi vì một việc lại khiến trang web này bị sụp đổ. Tôi sốt ruột thay cho cô, tôi nuối tiếc thay cho cô, tôi thật sự đã làm như vậy. Nếu như cô coi tôi là chị gái, hôm nay chị gái khuyên cô một câu, nói năng làm việc đối nhân xử thế phải có mức độ. Mức độ tức là thế nào? Phải có một giới hạn, không thể quá mức. Không thể mình nghĩ như thế nào, mình liền như thế đó. Không thể phóng túng, người tu Phật càng không thể phóng túng. Cô có thể nghe chị gái khuyên một câu không? Tôi nói với cô, tôi lấy một ví dụ cho cô. Cô nói tôi sao quá mức rồi, tôi đều trong sự chừng mực, có phải không? Tôi nghe nói cô rất bướng bỉnh, đại khái là sự bướng bỉnh này cũng không thua tôi đâu. Hồi tôi còn trẻ thì đã bướng bỉnh đến mức nổi tiếng. Có thể là bởi vì vậy hai chúng ta có duyên, bướng bỉnh giống như nhau. Tôi lấy ví dụ gì cho cô coi đây? Điều này tôi không biết là tôi nói có chuẩn xác hay không. Tôi nói sai rồi. Không phải tôi muốn khiến cô thế nào đó. Tôi không lấy ví dụ thì không nói rõ được vấn đề. Tôi nghe nói cô đã nói một câu như thế này, rằng yêu cầu tôi buộc phải công khai xin lỗi cô. Đây là một điều. Còn có một điều kiện nói, bắt buộc phải là lão pháp sư Tịnh Không đích thân đứng ra xin tha thứ, nói giúp cho Lưu Tố Dân. Tôi mới có thể suy nghĩ có tha thứ cô được không. Sau khi tôi nghe xong những lời này, tôi đã không nhịn được cười. Tôi nói đây chẳng phải đứa trẻ ngốc sao, làm sao có thể nói chuyện như vậy. Đối với việc này hôm nay tôi cho cô một câu trả lời. Cô vừa lòng tôi cũng trả lời như vậy, không vừa lòng tôi cũng trả lời như vậy. Xin lỗi là việc không thể nào. Tại sao vậy? Không phải vì tôi không khiêm tốn, bởi vì tôi không biết gì hết. Tôi và cô không quen biết nhau, không có bất kỳ qua lại gì. Cô bảo tôi xin lỗi gì chứ? Cô coi lời tôi nói có đúng không? Điều thứ hai, tôi Lưu Tố Dân là ai chứ? Tôi còn phải để lão pháp sư đứng ra xin tha thứ giúp tôi. Tôi nói em gái à, câu nói này của cô, tôi dùng từ ngữ hay một chút là cô nói phóng đại rồi. Tôi dùng từ ngữ nghe không hay, em gái à, lời này cô ngông cuồng rồi, có phải như vậy không? Tôi thật sự không phải nói cô, tôi nói tôi. Sao tôi có thể đi, tôi nói sư phụ ơi, ngài nhanh lên, con gây phiền phức rồi, ngài mau ra ngoài xin tha thứ giúp con. Tôi có thể làm việc như vậy sao? Không thể nào, cho nên chuyện này cô cứ yên tâm đi. Một, tôi sẽ không công khai xin lỗi cô, bởi vì tôi không biết xin lỗi là cái gì. Hai, tôi sẽ không mời sư phụ đứng ra xin tha thứ giúp tôi. Tôi không có tư cách đó. Tôi là ai mà làm như vậy chứ? Lần này tôi nói như vậy, cô nghe có hiểu được không? Cô có phục không? Tôi không biết. Nhưng mà điều tôi nói đều là lời chân thật. Tôi hy vọng hôm nay những điều tôi nói ra, cô có thể nghe vào được. Cho dù tôi nói 10 phần, cô có thể nghe vào 1 phần. Tôi cũng không uổng công nói. Còn thời gian 1 năm nữa, tôi hồi hướng cho cô. Chúng ta cứ từ từ, chuyển từ từ. Nhận thức của một người đối với một vấn đề, quý vị muốn chuyển cũng rất khó, có phải như vậy không? Một điều nữa, tôi nói một câu cho mọi người. Quý vị nghe xem có đạo lý không? Câu nói này là do tôi nói. Hòa hợp không gì không làm được. Không hòa hợp không gì làm được. Có nghĩa là sao? Tức là chúng ta hòa hợp. Bất luận là một quốc gia, một dân tộc, một gia đình hay là trong Phật môn, ngoài Phật môn của chúng ta đều bao gồm hết. Chỉ cần quý vị hòa hợp, không có việc gì không làm được. Chỉ cần quý vị không hòa hợp, quý vị tranh đấu, việc gì quý vị cũng không làm được. Điều này có lẽ là một câu danh ngôn mà hôm nay chúng tôi tặng tất cả đồng tu. Quý vị ngẫm nghĩ lại xem, câu nói này của tôi có lý hay không? Còn nữa, buổi sáng hôm nay có thể cũng chú định rồi. Buổi sáng hôm nay chúng ta chẳng phải 4 giờ nhiễu Phật rồi sao? Nhiễu đến 5 giờ kết thúc, sau khi tôi quay về phòng mình thì bắt đầu đọc sách. Thói quen này của tôi cũng khá là tốt. Tôi không có việc gì nữa, tôi liền ngồi đó đọc sách. Bây giờ tôi xem sách gì? Tức là lớp học tập vô lượng thọ kinh khoa chú, tổng cộng là 11 quyển. Bây giờ tôi đang coi lần lượt từng quyển. Trọng điểm tôi đang xem cái gì? Xem xong mỗi một bài văn rồi. Bài khai thị của lão pháp sư, bây giờ tôi theo ý trình tự, đang coi lần lượt từng bài. Đọc sách rất tốt. Các đồng tu đọc sách có thể trưởng trí huệ. Lúc nãy tôi vào đến phòng ghi hình này, tôi đã nói với mấy người, tôi nói hôm nay tôi đọc sách, lại đọc ra những điều hay, tôi rất vui mừng. Tôi tranh thủ cơ hội này, tôi phải nói với mọi người một chút. Buổi sáng hôm nay tôi đã đọc được điều gì mà tôi vui mừng như vậy. Cho nên quý vị xem, tôi đã cầm sách đến rồi, bởi vì tôi muốn lấy giấy đem nó ra ghi lại. Thời gian không kịp nữa, tôi phải ghi hình, cho nên tôi đã đem cả quyển sách này ra. Quý vị xem điều hôm nay tôi học được. Nếu như mỗi ngày chúng ta đều có thể có một chút thu hoạch về phương diện này, con đường chúng ta học Phật đó chắc chắn sẽ được suôn sẻ. Bởi vì năng lượng của quý vị đều là năng lượng chính diện tràn ngập, không có một ly một tí năng lượng phản diện nào. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nói với mọi người. Tôi được giáo dục, tôi đã cảm động. Là những lời gì? Đây là lời lão pháp sư nói. Tôi thường khuyên người. Tôi ở đây tức là lão pháp sư. Trong một đời này, không đối lập với bất kỳ một ai. Người sỉ nhục mình, người quỷ bán mình, người ám hại mình, người sát hại mình cũng không đối lập. Giống như nhẫn nhục tiên nhân vậy, bị Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể, có đối lập hay không? Không có. Quý vị nói ngài có hận Ca Lợi Dương không? Không có. Không có oán hận. Không những không oán hận, lại còn cảm ơn. Ngài cảm ơn gì? Ca Lợi Dương đến khảo nghiệm ngài, coi công phu nhẫn nhục ba la mật của ngài. Kết quả công phu của ngài đã viên mãn. Phật Bồ Tát đến làm tấm gương cho chúng ta phải học. Chịu một chút ấm ức đã ôm hận trong lòng. Vậy làm sao thành tựu được? Thành tựu của ngài là nằm ở đâu? Ba cõi. Không thể làm. Người học Phật không được làm những việc này. Phật chảy nước mắt. Phải bao nhiêu kiếp nữa quý vị mới được thành tựu? Đây là đoạn thứ nhất khiến tôi cảm động vào sáng hôm nay. Sau khi nhiễu Phật quay về đã xem được. Bên dưới chúng ta nói tiếp đoạn thứ hai. Quý vị nói sao tôi không chia sẻ được. Mỗi ngày tôi đều được trò chuyện với Phật Bồ Tát. Đây là một đoạn văn quần thư trị yếu, đã trích dẫn từ Luận Ngữ Nghiêu Diết. Nghiêu trong Nghiêu Thuấn Vũ, Luận Ngữ Nghiêu Viết, Quần Thư Trị Yếu đã trích dẫn một đoạn như thế này: Trẫm cung hữu tội, vô dĩ vạn phương. Vạn phương hữu tội, tội tại trẫm cung. Câu nói này có ý nghĩa gì? Câu nói này có ý nghĩa gì? Tôi giải thích cho mọi người một chút. Trẫm cung hữu tội, tức là nói bản thân ta có tội. Đây chính là lời Du Nghiêu nói với chính mình. Bản thân ta có tội. Câu thứ hai, vô dĩ vạn phương, xin ông trời đừng có liên lụy giáng tội cho nhân dân muôn phương. Tức là có cái tội này bản thân ta gánh chịu, đừng có giáng tội cho nhân dân của ta. Câu thứ ba, vạn phương hữu tội, tức là vạn dân có tội rồi, làm sao đây? Tội tại trẫm cung, những tội này phải nên do ta gánh chịu, bởi vì ta không giáo dục họ cho tốt. Sau khi tôi xem xong đoạn văn này rồi, tôi có cảm nhận thế nào? Nhiệm vụ mà lão pháp sư cho tôi để tôi làm tấm gương tốt cho mọi người, bởi vì tôi chưa làm được tấm gương tốt, khiến cho em gái này của tôi, chúng ta cứ nói như vậy nhé, hơi bị lầm đường rồi, có phải như vậy không? Cho nên tôi đọc được đoạn văn này khai mở cho tôi điều này. Bên dưới nói với chúng ta, vua Nghiêu chẳng phải là hoàng đế sao? Là Nghiêu đế. Tinh thần của ngài là gì? Tinh thần của Nghiêu đế chính là một câu nói này: tiên thứ nhi hậu giáo, có nghĩa là gì? Trước tiên khoan thứ bao dung, sau đó tiếp một bước là giáo hóa. Đây chính là tinh thần của Nghiêu đế. Quý vị nói cổ thánh tiên hiền chúng ta có trí huệ biết mấy? Nếu như chúng ta lý giải được câu nói này, đối với người phải nên như thế nào? Đối với bất kỳ ai cũng sẽ không còn chỉ trích, chỉ có khoan thứ bao dung. Quý vị coi đây chẳng phải kết luận rồi sao? Một câu nói phía trên kết nối lại, chúng ta sau khi đã nghe rõ ràng rồi, tâm quý vị chẳng phải rộng mở rồi sao? Tâm lượng quý vị đã lớn lên rồi đó, thì đừng có bụng dạ nhỏ hẹp như vậy nữa, có phải không các đồng tu? Rồi coi tiếp phía sau, sau khi khoan thứ rồi sao nữa? Sau khi khoan thứ, điều càng quan trọng hơn là phải dạy họ. Dạy, điều rất quan trọng là trên dưới làm theo. Phải dùng thân giáo, không phải dùng ngôn giáo. Còn phải không biết mệt mỏi. Quý vị coi, đã nói rõ ràng biết mấy các đồng tu à? Từng bước, từng bước, từng lớp đã tách mở ra nói cho chúng ta, để chúng ta nghe được rõ ràng như vậy, sáng tỏ như vậy. Quý vị dạy không phải biết mệt mỏi, có phải không? Còn phải dùng thân giáo, không phải dùng ngôn giáo, tức là quý vị phải làm ra cho họ coi. Bây giờ tôi đã tuân theo điều này, tôi phải làm ra được cho mọi người coi. Phải làm thế nào mới đúng, làm thế nào sẽ sai. Bên dưới nói, phải hồn hậu. Cha mẹ tôi cũng đã dạy dỗ hai chị em chúng tôi như vậy. Phải hồn hậu, làm người phải hồn hậu, không thể gian trá. Dĩ thứ kỷ chi tâm thứ nhân, dĩ trách nhân chi tâm trách kỷ, tắc quả quá. Cổ nhân của chúng ta thật là quá vĩ đại. Văn hóa truyền thống này nếu thật sự bị đoạn diệt ở thế hệ của chúng ta thật sự là tội nhân thiên cổ. Câu nói này có nghĩa là gì? Dĩ thứ kỷ chi tâm thứ nhân, tức là luôn cảm thấy mình là đúng, người là sai. Quý vị phải nên đảo ngược lại. Quý vị khoan thứ chính mình thì khoan thứ người khác trước, sau đó dùng tâm trách người để trách mình. Quý vị đừng luôn trách móc người khác, quý vị đem nó đảo ngược lại. Quý vị trách chính mình, đừng trách người khác. Cho nên tôi nói, cổ nhân thật sự. Ngoài ra Quảng Tử có một câu nói: hân bất thiện chi hoạn, vô hoạn nhân mặc kỷ tri. Có nghĩa là sao? Tức là một người nếu thường hay lo lắng khuyết điểm bất thiện của bản thân. Quý vị lo lắng khuyết điểm bất thiện của mình, sau đó phải đi sửa. Đừng có lo lắng người khác không hiểu rõ chính mình, không tin tưởng chính mình. Hai câu nói này có nghĩa là như vậy. Quý vị chẳng phải lo lắng sao? Đừng để cô giáo bị phê bình suy sụp xấu đi. Tôi nói quý vị, phê bình không suy sụp, không xấu đi được. Bởi vì sao? Thứ tôi trồng là thiện nhân, tôi chắc chắn có được thiện quả, có phải không? Hơn nữa thiện quả của tôi rất lớn, có đúng không? Cho nên bất luận là ai, quý vị cũng đừng lo lắng cho tôi. Cô giáo Lưu mãi mãi là cô giáo Lưu mà quý vị kính trọng. Nếu như tôi thật sự bị người ta phê bình suy sụp xấu đi rồi, tức là tôi cũng nên suy sụp xấu đi, có phải không? Quý vị không chịu được người ta phê, không chịu được người ta mắng, có đúng không? Đừng lo lắng, hôm nay tôi muốn giảm căng thẳng cho mọi người, để quý vị buông lòng nhẹ nhàng, đừng đánh nhau. Quý vị coi, một đời này tôi không đánh nhau. Quý vị thích tôi, có phải có lẽ cũng nên thích ưu điểm của tôi không? Cũng đừng đánh nhau. Tôi lấy cho mọi người một ví dụ, có một doanh nghiệp. Ông chủ này rất từ bi, rất lương thiện. Nhân viên của ông có 30% là những người như thế nào? Những người bị chứng chướng ngại bẩm sinh là người tàn tật, chúng ta nói như vậy nhé. Nhưng mà chính là một doanh nghiệp như vậy, thành tích của nó đã tăng trưởng vượt bậc theo từng năm, hơn 30%. Những nhân viên trí não kém phát triển bị các chứng chướng ngại này đã tận trung, tận lực còn hơn người bình thường. Quý vị xem, họ là những người không lành mạnh, những người bị tàn tật mà đều tận trung như vậy, tận lực như vậy. Những người lành lặn khác càng phải nên tập trung tận lực. Quý vị nói doanh nghiệp này không tốt sao được? Tôi đã nói doanh nghiệp như vậy là do ông chủ này dùng đạo nghĩa, dùng đại nghĩa để xây dựng. Ông đã lãnh đạo một đoàn thể như vậy. Thế nào là đại nghĩa? Thế nào là đại nghĩa? Các đồng tu nghĩ một chút, doanh nghiệp của chúng ta phải là một tấm gương tốt cho thiên hạ. Hai ngày trước, tôi đã biểu dương chủ tịch nào của doanh nghiệp nào đó rồi. Tôi nói là chủ tịch Bồ Tát, doanh nghiệp Bồ Tát, nhân viên Bồ Tát, có phải không? Điều này tôi nhìn thấy rất ít rất ít. Tôi nhìn thấy liền nói với mọi người, tôi nhìn thấy đây là một năng lực chính diện. Doanh nghiệp như vậy, lãnh đạo như vậy, nhân viên như vậy của quý vị, cho nên nói, trong doanh nghiệp của chúng ta thực hiện luân lý đạo đức, thực hiện lễ dẫn đại đồng. Quý vị coi doanh nghiệp này khiến người ta phấn chấn biết mấy. Tôi nói với mọi người như vậy, quý vị có phấn chấn không? Doanh nghiệp như vậy tranh nhau, giành nhau, ai cũng muốn tới. Bây giờ cũng không phải tất cả doanh nghiệp đều là như vậy, nên gặp được một doanh nghiệp thế này cũng là phước báo của mọi người, có phải không? Gặp được một ông chủ tốt, gặp được một doanh nghiệp tốt, nhân viên lại đoàn kết hòa hợp, hiến kế hiến lực cho doanh nghiệp. Quý vị nói doanh nghiệp như vậy tốt biết mấy. Nếu như doanh nghiệp này hôm nay họ đánh nhau, ngày mai họ đánh nhau, quý vị có muốn đến không? Người ta chắc chắn sẽ không muốn đến đó. Đến một doanh nghiệp như vậy, cuộc đời sống như vậy sẽ có giá trị biết mấy, có đúng không? Quý vị muốn cuộc đời mình có giá trị không? Bắt đầu làm từ chính quý vị. Đây là một đoạn, còn một đoạn nữa. Nhìn từ cả nền lịch sử nhân loại của chúng ta, nói tất cả sự giáo hóa có thể sinh ra ảnh hưởng sâu rộng đều là bởi vì họ đã làm được thân giáo. Kể ra hai ví dụ, một ví dụ là Khổng Tử của Nho gia, một ví dụ là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Những điều các ngài nói, các ngài đều đã làm được. Cho nên chúng ta tôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Bổn Sư. Các ngài không phải là nói rồi không làm. Chúng ta sẽ không như vậy. Thời gian dài thế này, mấy ngàn năm đã trôi qua, vẫn nhận được sự lễ kính của mọi người, thậm chí là nước ngoài cũng lễ kính, rất vĩ đại. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài nói được làm được, thật sự là tấm gương tốt, khiến người ta tín phục, có đúng không? Quý vị chỉ nói không làm, không phải trí huệ chân thật, cũng không khiến người ta khâm phục, có đúng không? Khổng Tử, bây giờ có lẽ tôi nên nói là nhắc nhở chúng ta, trên sách này thì nói Khổng Tử nhắc nhở đệ tử của ngài, học sinh của ngài. Còn tôi bây giờ nói với quý vị, tôi cảm thấy Khổng Tử đang nhắc nhở tôi, cũng đang nhắc nhở quý vị. Khổng Tử nhắc nhở điều gì? Ngài nói như vậy: Nhữ di quân tử nho, vô di tiểu nhân nho. Có nghĩa là gì? Quý vị vì quân tử làm nho gia, làm nho. Quý vị không phải vì tiểu nhân mà làm nho. Có thể vẫn chưa hiểu được, giải thích thêm là tu hành là vì chúng sanh thiên hạ. đây là quân tử Nho. Người tu hành vì chúng sanh thiên hạ mà tu hành, đây là quân tử Nho. Tâm lượng phải lớn, tâm lượng càng lớn, chí thành cung kính, sức lãnh thọ đối với trí huệ thánh hiền sẽ càng mạnh. Tức là những điều của thánh hiền, quý vị mới có thể tiếp thu được càng nhiều, quý vị có thể nghe hiểu, nghe rõ ràng. Nếu như quý vị là tiểu nhân Nho, thì quý vị cái gì nghe cũng không hiểu. Những điều của cổ thánh tiên hiền, quý vị nghe không hiểu. Bây giờ nói về điều này, quý vị cũng chưa chắc nghe hiểu được bao nhiêu. Cho nên nói là một con người nên đến thế gian này để đi một vòng, rốt cuộc phải nên làm điều gì, không làm điều gì, thật sự cần chúng ta suy nghĩ một cách nghiêm túc, có đúng không? Tôi bây giờ thật sự mở rộng tâm can mà nói với mọi người, tôi không có bất kỳ gì để che giấu, tôi không có bất kỳ gì bí mật, tôi không che đậy. Bởi vì tôi học Phật thọ ít rồi, hơn nữa là được lợi ích lớn. Lợi ích lớn này là gì? Tôi đã nhận được sanh mạng rồi. Vào năm 2000, lúc đó tôi chắc chắn ra đi không nghi ngờ gì. Bởi vì tôi đọc kinh Vô Lượng Thọ, bởi vì niệm A-di-đà Phật, không dùng thuốc men để trị bệnh, bệnh của tôi đã thuyên giảm. Đây chẳng phải là một kỳ tích sao? Đây chính là lợi ích lớn nhất tôi nhận được. Còn có gì quan trọng hơn sanh mạng? Bác sĩ đó đã nói tôi 5-3 ngày, 5-3 tháng, 5-3 năm, không nói chắc được lúc nào. Tôi đã trực tiếp đối mặt với cái chết. Vì quý vị coi, bây giờ tôi chưa chết, tôi lại sống đến bây giờ, tính lại cũng 18 năm rồi. Tương lai tôi còn được bao nhiêu thời gian tôi không biết, bởi vì tôi đã giao cho A-di-đà Phật. Bây giờ A-di-đà Phật vẫn chưa nói với tôi lúc nào mới đến rước tôi về nhà. Quý vị nói bây giờ tôi sống có ung dung không, có vui vẻ không? Tôi đối mặt với tất cả gọi là khảo thí, khảo nghiệm các thứ. Bây giờ tôi có thể nói với quý vị, trên căn bản tôi đã làm được như bất động, không quấy nhiễu được tôi. Cho nên việc lớn đến đâu quý vị nói với tôi chỉ cười xòa qua chuyện, phải không? Còn có việc như thế này đến chỗ tôi, đặt dấu chấm hết liền kết thúc. Cho nên người em gái này của tôi nói với cô, điều chị hay nói với cô đều là những lời tự tận tâm can. Cô đăng lên mạng những điều này, trước đây tôi không xem, bây giờ tôi cũng không xem, tương lai tôi cũng không xem. Có thể lại khiến cô tức giận, có phải không? Sao cô hóng hách như vậy? Tại sao cô không xem? Tôi nói với cô một cách thực tình, chị hai không có thời gian. Bởi vì chị hai qua hết năm này đã 74 tuổi rồi. Sau khi tôi bệnh một trận vào tháng 4 năm ngoái, tôi cảm thấy thể lực đang giảm sút. Tôi đều nói thực tình với quý vị. Cho nên bây giờ tôi nghĩ năm 2018, tôi nhất định phải làm việc tôi muốn làm. Việc này cần có thời gian, có phải không? Cô nói, quấy nhiễu tôi, tinh lực không tập trung, điều này hình như không đến mức đó. Nhưng mà tôi cần thời gian, nếu tôi ngày ngày đi nghiên cứu những điều cô đăng trên mạng đó, chẳng phải đã chiếm hết thời gian của tôi rồi sao? Tôi 74 tuổi rồi, tôi sẽ không có được 74 năm nữa. Tôi nhất định phải tranh thủ lúc còn sống, tôi phải phục vụ chúng sanh cho tốt. Hôm qua có thể tôi đã nói một câu, vốn dĩ chị tôi giảng sanh đã 5 năm. Tôi thì muốn viết một bài văn để kỷ niệm, sau đó chị tôi nói, cố gắng phục vụ chúng sanh là sự kỷ niệm tốt nhất đối với chị. Đừng lãng phí thời gian quý báu. Tôi nghe lời chị tôi đã hủy bỏ bài văn kỷ niệm đó của mình. Có phải như vậy không? Tôi nói như vậy, cô có thể thấu hiểu cho tôi không? Sư phụ cho tôi sứ mệnh, cho tôi nhiệm vụ. Tôi không thể cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ đối với tôi. Tôi cũng không thể cô phụ sự tin tưởng và kỳ vọng của đông đảo đồng tu đối với tôi. Tôi nhất định phải dốc hết toàn thân tâm vào công việc phục vụ cho mọi người. Tôi sẽ không phân tâm. Tôi nói như vậy xin cô hiểu cho. Chị hai sẽ không xem những điều cô đăng trên đó. Nếu cô vẫn chưa đăng đủ thì cô tiếp tục đăng. Nếu cô đăng đủ rồi chúng ta không đăng nữa. Vẫn nên niệm Phật cho tốt, có được không? Hôm nay có thể thời gian tôi nói khá là dài rồi. Tôi đã đem tất cả những lời trong lòng tôi nói với quý vị. Hôm nay có thể thời gian tôi nói khá là dài, tôi đem tất cả những lời trong lòng tôi nói với quý vị, tôi chỉ hy vọng mau mau được ổn định lại để làm gì, chân thật niệm Phật, cố gắng nghe kinh đọc kinh, đây là việc chính. Đừng để những việc không nên làm kia ảnh hưởng đến đạo tâm của chúng ta, có được không? Hôm nay tôi chỉ nói với mọi người bấy nhiêu, nếu nói sai cô tiếp tục phê bình tôi, chị hai sẽ không tức giận đâu, cũng sẽ không sanh phiền não đâu, chỉ cần cô vui lòng là được. Hôm nay nói đến đây vậy, A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đều sanh về cực lạc.
Bài biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.